ಯಾವ್ಯರತಿ ಚೇತವನೇ ಅನಾಥೇಕಾಂತವಾಂಗೇವರ ಪಂಚೇತವನ sam hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ qua niết bàn là thuốc lành cao thượng khi xuất chạm biết đời
đấng không động
không sâu từ tại và vô nhiễm là vốn lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là vốn lành cao
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bồ Tát Tham Má, bài học hôm nay Tăng Chi Bộ, chương 2 pháp, bài 2 loại tội sẽ do đại đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của ni sư Liệu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, con không thấy đại đức Minh Hạnh ở trong room, con xin phép đọc kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 4 tháng 4, 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tháp Thăng Má, hai loại tội, được trích trong Tăng Chi Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, con kính lễ ở Đức Phật Tiễn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, hôm nay là ngày thứ tư, đúng ra là thời gian của Liệu Pháp, nhưng mà vì hôm qua Liệu Pháp giảng thay cho đại đức Tự Quyên, cho nên hôm nay thì đại đức Phật Tín sẽ là giảng thay, không thôi một người mà giảng 2-3 buổi liên tiếp tôi nghe với quý vị nghe, quý vị cũng chán. Và bài học hôm nay mà đại đức Phật Tín chọn đó, thì mặc dù quý vị nghe là hai loại tội, nhưng mà thật sự ra đó, bài học hôm nay thì không phải chỉ có hai pháp là hai loại tội thôi, bởi vì bài học hôm nay là trích ra từ chương hai pháp, và vì hai pháp thì nó hơi ngắn, cho nên là thấy ở đây là đại đức Phật Tín trích rất là nhiều đoạn. Vì như đoạn thứ nhất là về hai loại tội, tội được cho kết quả ngay trong hiện tại, rồi tội cho kết quả ngay trong đời sau, rồi sau đó đó rồi lại đến là hai sự tinh cần mà khó thực hiện. Thứ nhất là sự tinh cần của các giá chủ, thứ hai là sự tinh cần của những người xuất gia. Rồi đến có hai pháp và làm cho nung nấu, rồi có hai pháp mà không làm cho nung nấu, rồi chẳng hạn như là có hai pháp mà đã học được, biết được, vân vân. Thì như vậy đó, nó có rất là nhiều phần chứ không phải chỉ có một phần. Vì vậy cho nên đó là bài học hôm nay nó khá là dài, Và hy vọng rằng khi mà quý vị lắng tai nghe thì quý vị sẽ học được rất là nhiều cái pháp mà trước đây mình chưa được học. Vậy thì để tiết kiệm thời gian thì trước hết quý vị sẽ lắng nghe các vị MC đọc chẳng văn bài kinh, và sau đó thì sẽ thầm Đại Đức Phật Tín tuyển pháp cho bài học hôm nay. Mà con thấy Đại Đức Phật Tín đưa tay, con không biết là Đại Đức dạ con tình Đại Đức Phật Tín ạ.
Dạ, kính chào Lý Sư Liễu Pháp cùng đại chúng ở trong room. Nãy giờ thì chúng tôi lây quay công việc, thành ra cũng quên. Hồi chiều nói với Sức Tiết Hạnh là hai loại tội, mà hai loại tội là chỉ có trong cái khoảng của hai loại tội ở trong tội ở trong hiện tại này và ở tương lai thôi. Có nghĩa là chỉ có chúng tôi chỉ có thiết một đoạn thôi. Nãy giờ làm chúng tôi cũng lây quay, có nghĩa là mình sẽ học cái bài hai loại tội này, là hai loại tội mà ở cái kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Có nghĩa là đến giúp cái đoạn đó thì thôi, chứ không có lấn qua tới ngay chỗ có hai sự tinh cần, và tới ngay chỗ mà Đức Phật nói là này các tỳ kheo, trên đây là hai loại tội, do vậy các tỳ kheo cần phải học tập nó, và chỉ ở đó thôi. Xin các vị MC quan hỷ, chứ chúng tôi không thiết nổi đến hết cái chương hai pháp này đâu. Bây giờ thì xin mời vị MC đọc hai loại tội ngay trong hiện tại và ở đời sau nha.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú, chúng con kính tri ân ni sư Liễu Pháp và Đại Đức Pháp Tín đã dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép đọc chánh văn của hai loại tội ngày hôm nay. Tăng Ti Bộ Anh Guttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chương 2, hai pháp. Phần phẩm hình phạt. Phần A. Số 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sarvati, tại tháng 5 khu vườn Anattabhidhika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Có hai loại tội này, này các tỷ kheo. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Ở đây này các tỷ kheo, có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô lội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay, cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò trong mặt đơn. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, quả mạng hình, lấy lửa đốt thành dòng hoa, đốt tay. Khu hành hình, lấy rơm mợn lại rồi siết chặt. Bì y hình, lấy vỏ cây làm áo. Linh như hình, hình phạt con dê núi, vân vân. Câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt. Tuyến hình, cắt thịt thành đồng tiền. Xin lỗi, tiền hình, trong mặt đơn cắt thịt thành đồng tiền. Khối chấp hình, chuyển hình, cao đạp đài, họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đấm cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người thấy vậy suy nghĩ như sao? Do nhân tắc ác nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô lỗi áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, vân vân, họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng những hình phạt như vậy. Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của những người khác, Này các tỷ kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như sau: quả dị thục của thân là ác, trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của miệng nói ác, trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của ý nghĩ ác, trong đời sau là ác và khổ. Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, sao ta lại không có thể sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục? Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này tất kỷ kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. Dạ, chúng con kính tinh thỉnh. Dạ, vô thường kính mời Đức Anicca đọc tiếp phần B ạ. À,
này các tỳ kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau: chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại, chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau, chúng ta phải tránh xa các tội, chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập đối với ai tránh xa các tội. Này các tỳ kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng cho bài học trên Nam Mô Bức Tha giá.
Sa thụ, sa thụ. À, một lần nữa kính tri ân quý vị rất là nhiều, do chúng tôi sơ ý thành ra làm cho các vị MC hơi bị lúng túng chút xíu. Mong quý vị hoan hỷ. Nam mô Bụt Đa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến chư tăng. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chọn một cái đề tài được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương hai pháp phẩm hình phạt. Thật sự ra thì quý vị biết rằng ở trong cái ngày hôm nay, trong cái cuộc sống ngày hôm nay thì mình thấy rằng hình như là những cái tội ác được con người thực hiện rất là nhiều, lòng tàm, lòng quý, thường thường chúng ta thấy rằng là bây giờ thì đã bị mất đi rất nhiều rồi. Hoặc là đối với năm giới cũng vậy, chúng ta cũng rất là khó dừng. Vì vậy mà chúng tôi chọn cái đề tài này để thuyết giảng và cũng như là nói lên những cái mối lo âu. Vậy thì dù gì cũng là một cái thời pháp. Vì vậy trước khi thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddhan Bhagavantan Abhikva Demi Sotato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Lokasanathan Varamuttamahang Buddhan Cha Thammang Cha Bhagava Ma Bi Sanghang. Đệ tử xin niệm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia đều đến quý tu cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Đa Giá. Kính thưa quý vị, đối với đời sống của chúng ta đó thì lúc nào cũng vậy, một cái hành động nào của chúng ta nó cũng có cái kết quả ở ngay trong hiện tại, và một cái kết quả nữa là ở trong đời sau, dù là thiện hay là bất thiện. Điều này đó có lẽ rằng có đôi khi con người của chúng ta đó, nếu mà cái điều gì đó mà nó thuộc về thiện, nó thuộc về tốt thì chúng ta cứ mong muốn nó trổ ở ngay trong hiện tại.
Còn nếu mà đối với những cái điều bất thiện á, thì hầu như là chúng ta làm như là chúng ta có một cái sự là muốn quên đi hoặc là ngó lơ. Thì cái điều này á, nó không phải là như vậy quý vị. Nó cũng có, nếu mà mình nói về nghiệp á, thì ở trong chú giải á, nói rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà nói về ở trong cái nghiệp, hiện báo nghiệp, có nghĩa là cái kết quả mà cho ở trọn ngay trong hiện tại này, thì có những cái trường hợp nó sẽ trổ ngay trong hiện tại này, nhưng mà có những cái trường hợp nó không trổ, mà nó không trổ. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì nhiều khi có những cái nghiệp khác nó mạnh hơn, nó xen lẫn vào, mà chúng ta thường được nghe Chư Tăng giảng là chướng nghiệp, vân vân. Vậy thì trở lại cái đề tài ngày hôm nay á, nói về hai lỗi tội, thì cái những cái điều này, những cái lời dạy này á, Đức Phật đang thuyết là Đức Phật đang thuyết cho các vị tỳ kheo nghe ở nơi cái vườn của ông Anathabindika, có nghĩa là ở cái tịnh xá mà do ngài Cấp Cô Độc, ngài đã cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì hai cái chi pháp này á, chúng tôi trích ra ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo có hai loại tội. Cái tội thứ nhất là có cái kết quả ngay trong hiện tại. Cái tội thứ hai là sẽ có kết quả ở trong đời sau. Thì quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng ta vừa nghe vị MC đọc qua một cái đoạn ngắn đó. Cái tội mà có cái kết quả ở trong hiện tại là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người đó tạo một cái bất thiện pháp gì đó thì bị sẽ bị cái như là bị chịu đựng, bị hứng chịu ở trong cái ở trong ngay trong hiện tại này. Cái điều này chúng ta thì thật sự ra đối với nghiệp rất là khó phân tích. Nhưng mà có những cái trường hợp có những cái trường hợp chúng ta ưa bị lẫn lộn. Ví dụ như quý vị, những đối với ví dụ như là chúng ta thấy rằng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, có những lúc chúng ta không có làm gì hết nhưng mà chúng ta cũng bị chúng ta cũng bị nghe những cái âm thanh nó không có vừa ý. Đó là cái gì quý vị? Đó là ở trong vi pháp đó, gọi là cái ngay chỗ cái ngũ sanh xuất, những cái tâm mà vô nhân, những cái tâm mà vô nhân đó, thì những cái điều đó chúng ta rất là gặp rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta không phân biệt được cái trường hợp nào mà cái kết quả ngay trong hiện tại và cái kết quả ngay trong hiện tại mà nó thuộc về cái nghiệp quá khứ nó cho. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như là tự nhiên một cái buổi sáng chúng ta ngủ, chúng ta thức dậy, chúng ta nghe những cái âm thanh nào của một cái người vợ hoặc là một cái người chồng hoặc là con cái, hoặc là đối với cha mẹ, hoặc là cha mẹ đối với con cái, có cái sự cằn nhằn với nhau, thì lúc đó thì cái này tâm nghĩ rất thọ xả quả bất thiện. Có nghĩa là lúc này chúng ta chưa có phân biệt được. Nó không phải là cái điều mà mình đang nói trong cái bài học này. Cái bài học này là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái tội thứ nhất là có cái kết quả ngay trong đời này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này đang tạo một cái hành động bất thiện gì đó. Sát sanh, trộm cắp hay là tà dâm hay là nói dối hay là có lời nói độc ác gì đó, vân vân, là cái người này đang tạo một cái hành động bất thiện, rồi ở ngay tại trong cái đời sống đó, cái người này bị cái quả báo đó, bị cái quả báo đó, có nghĩa là bị những cái hình phạt. Ví dụ đó, chúng ta thấy rằng ở đây nó giống như là hiện báo nghiệp, mà thường thường ở ngoài đời đó, chúng ta thường nghe người ta nói là cũng như là quả báo nhãn tiền, nó cũng giống y như cái trường hợp đó, nhưng mà không phải là giống như người đời nói là quả báo nhãn tiền. Ở đây thì chúng ta thấy rằng nói về cái kết quả cái tội mà có cái kết quả ở ngay trong đời này, có nghĩa là do cái hành động mình mới làm, bây giờ mình phải bị cái hậu quả đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với tên trộm đi, khi mà trộm đồ hoặc là giết người, trộm cướp hoặc là giết người vân vân, thành ra khi mà bị quan quân, bị đức vua bắt được thì hành hình tại ngay chỗ đó, trước tiên là bị những cái hình phạt cắt xẻo hoặc là tra tấn bằng roi hoặc là bằng gậy vân vân, thì cái đó là chúng ta thấy rằng là cái kết quả ngay trong hiện tại mình sẽ bị những cái điều đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp khác nữa, có những cái trường hợp khác mà ngay chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Phật có nói nè. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái trường hợp của Ngài Angulimala đi, cái trường hợp của Ngài Angulimala đó, thì khi mà Ngài mà chứng được quả vị A-la-hán rồi đó, cái buổi sáng đó, đó Ngài đi vào thành Sawatthi, Ngài khắc thực đó, thì do cái sự hiềm hận, do cái sự thù hận của những người dân ở trong thành Sawatthi, lúc đó đó, vì trước đó Ngài là một cái tên sát nhân rất là hung bạo, Ngài đã giết rất là nhiều người rồi. Thành ra những người mà còn sống lại á, là con cháu hoặc là quyến thuộc vân vân, thành ra người ta vẫn còn cái hiềm hận đó, nên á, người ta đã dùng cây, dùng gạch, dùng đá, dùng miễn sành vân vân, người ta đánh, người ta chọi vào đầu của Ngài, đến nỗi mà đầu của Ngài chảy máu, rồi bình bát bị vỡ, nội y ngoại y bị rách. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới nói rằng là hãy kham nhẫn này Bà La Môn, hãy kham nhẫn này Bà La Môn, ông phải chịu những cái cảm thọ mà do cái nghiệp đã tạo ngay trong hiện tại này, đáng lẽ ra nó là phải chịu nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm ở trong cảnh giới địa ngục, nhưng mà bây giờ nó chỉ chịu bấy nhiêu đây thôi, hãy kham nhẫn này Bà La Môn. Thì chính cái đó chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là ngay trong hiện tại này, cái kết quả ngay trong hiện tại này mình phải gánh chịu do những cái nghiệp mình đã mới làm ở trong cái đời sống này. Thành ra đó, ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với cái tội mà có cái kết quả ngay trong hiện tại này thì thường thường chúng ta tạo một cái nghiệp gì đó nó đều có cái kết quả ngay trong hiện tại. Chúng ta đừng có nghĩ là bất thiện mới có, đối với thiện nghiệp cũng có đúng không quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta bố thí hoặc là người ta trì giới, người ta tu thiền vân vân, thì quý vị thấy không, người ta được tiếng lành đồn xa, hoặc là người ta rất là dạng dĩ, hoặc là người ta nó sẽ hỗ trợ cho những cái thiện nghiệp khác nữa vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta gặt hái được ngay trong hiện tại này thì cái đó được gọi là hiện báo nghiệp, hoặc là như ở trong bài học ngày hôm nay là nói về cái kết quả ngay trong đời này. Nhưng mà ở trong cái bài học này thì đề cập đến những cái tội mà nó thuộc về bất thiện rất là nhiều. Do vậy mà phải bị quan quân hoặc là bị những cái người mà đại diện cho cái lực pháp ở quốc độ đó xử phạt. Thì những người nào mà chịu phải chịu những cái kết quả của cái hành động của mình ngay trong hiện tại đó, thành ra gọi là cái tội mà có kết quả ngay trong cái đời sống này. Rồi lại nữa, chúng ta thấy rằng có cái trường hợp nó sẽ có những cái tội nó sẽ đưa cho chúng ta bị kết quả ở trong đời sau. Thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người nào có những cái hành động mà thí dụ như là có những cái hành động mà về ác nghiệp. Có những cái người mà người ta có những cái hành động ác nghiệp, thành ra nó sẽ đưa cho người ta cái kết quả về sau là phải rơi vào ở trong khổ cảnh. Do đâu quý vị? Do thân làm ác, hoặc là khẩu nói ác, hoặc là ý suy nghĩ ác. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là người này sẽ phạm vào một trong thập thiện nghiệp. Một trong thập thiện nghiệp. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với có những cái trường hợp, có nhiều khi nếu mà khi mà mình phân tích về nghiệp đó quý vị, có rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ như là ở trong cái cuộc sống của chúng ta là một cái người thiện tính, là một cái người Phật tử đi. Chúng ta tạo cái thiện nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà do một lúc nào đó chúng ta bị sân hận, nên chúng ta có những cái lời nói nó nặng, có những cái lời ví dụ như gọi là chửi mắng độc ác, hoặc là có những lúc mà chúng ta do như là mình bị dục tham chi phối, hoặc là mình bị một cái điều gì đó nó chi phối, mình lỡ mình tạo một cái ác nghiệp. Thành ra đó quý vị thấy rằng là cũng do, nếu mà mình không biết cách mà tu tập mà mình cứ bị cái sự ăn năn, hoặc là mình cứ như là mình cứ bị gai dứt về cái điều đó hoài, thì nó dễ làm cho chúng ta nó dễ làm cho chúng ta rơi vào ở trong khổ cảnh. Thì huống chi mà ở trong cái trường hợp này nói về cái tội mà có kết quả trong đời sau là do những người này không biết tạo về những cái thiện nghiệp mà tạo những cái bất thiện nghiệp ở ngay trong hiện tại rất là nhiều, nó thể hiện qua thân khẩu ý, nên cái người này dễ dàng bị rơi vào những cái sanh thú được gọi là khổ cảnh. Thì quý vị thấy rằng đối với hai cái trường hợp này là vậy thì chúng ta biết rồi. Đối với cái tội mà nó có cái kết quả ngay trong hiện tại này, nó cũng như là hiện báo nghiệp. Nó cũng như là hiện báo nghiệp, có nghĩa là nó sẽ có liền cho chúng ta ở trong đời sống này. Rồi cái tội mà có cái kết quả trong đời sau á, có nghĩa là những người nào tạo những cái bất thiện nghiệp ở ngay trong hiện tại này, thì do những cái hành động của bất thiện nghiệp đó thể hiện qua thân khẩu ý, sẽ đưa cái người này bị vướng vào ở trong khổ cảnh, có nghĩa là đưa cái người này tái sanh vào địa ngục hoặc là ngã quỷ hoặc là súc sanh. Thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, tại sao mà chúng ta bị tạo những cái bất thiện nghiệp này quý vị? Tại sao? Thí dụ như nếu mà nói theo chi pháp là do chúng ta sao quý vị? Do chúng ta si mê, có nghĩa là chúng ta bị vô minh nó che đậy, rồi chúng ta không có cái gì quý vị, chúng ta không có tàm, không có quý, không có tàm, không có quý, có nghĩa là chúng ta không có bị ghê sợ và hổ thẹn với những cái tội lỗi, những cái tội ác đó, nên chúng ta tạo ra những cái ác nghiệp đó. Hoặc là do đâu nữa quý vị? Do nhiều khi chúng ta phóng dật, phóng dật có nghĩa là tâm tư của chúng ta không có chịu lo tu tập, không có chịu trau dồi về thiện pháp, thành ra chúng ta bị bất thiện pháp nó dễ chi phối. Rồi quý vị thấy rằng có nhiều khi nó cũng do cái nguyên nhân khác nữa, có nghĩa là do cái gì quý vị? Nhiều khi mình say sưa với cái sự kiêu mạn, hoặc là mình say sưa với cái quyền chức của mình, thành ra mình dễ dàng tạo những cái bất thiện. Thật sự đó quý vị thấy rằng có những người quý vị, do người ta bị cũng như là người ta ỷ lại về cái dòng tộc người ta, hoặc là người ta ỷ về cái quyền thế của người ta, hoặc là người ta có một cái sự kiêu mạn, thấy mình là cao hơn mọi người, thành ra mình có quyền, mình có quyền để mà mình tạo những cái, mình có quyền mình hành hạ người này người kia. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại vì những cái người này phải nói rằng là ít có gặp được bậc chân nhân, hoặc là ít có gặp được những cái người hiền lương. Thành ra những cái người này dễ dàng tạo những cái thiện pháp. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong cái bài kinh Ngã Quỷ Sự đó, có nói về tiền thân của một cái vị trưởng lão mà Sa Nú Qua Xí. Quý vị biết rằng cái vị trưởng lão này nè, ở ngay trong thời của giáo pháp của Đức Phật thì cái vị này đã đắc được quả vị A-la-hán, đã đắc được một cái quả vị A-la-hán, có nghĩa là trở thành một vị thánh nhân rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng trong quá khứ đó, vị này bị đau khổ rất là nhiều, đau khổ rất là nhiều. Tại sao vậy quý vị? Tại từ ở trong cái lúc quá khứ đó, cái vị này là con của một cái vị vua, con trai của một cái vị vua tên là Ký Tá Quá. Thì quý vị biết rằng khi mà mình cái vị này á, cái tiền thân của vị trưởng lão này á, khi mà là con trai của cái vị vua đó, đó thì cứ mỗi ngày cứ đều đi ăn chơi chỗ này chỗ kia. Thì thành ra đó, một lần nọ đó, thì cái người con trai này đó, sau khi mà đi chơi về á, thì thấy một cái vị sa môn, một cái vị sa môn ôm cái bình bát đi ngang qua. Quý vị biết rằng á, con trai của vua mà quý vị, con trai của vua á, nắm được cái quyền mà sinh sát ở trong tay. Thành ra đó, cái vị này mới nhìn thấy cái vị sa môn á, đầu chọc đi ngang vậy đó. Mà quý vị biết vị sa môn đầu chọc đó là ai không? Là Đức Phật Độc Giác. Đức Phật Độc Giác có tên là Sumatta, Sumatta. Thì quý vị biết rằng đối với cái người con trai của đức vua này nè, có được quyền sinh sát ở trong tay, thành ra đó mới ngồi ở trên lưng voi á, mới ngó thấy cái vị sa môn đó, mới nghĩ rằng á, tại sao mà cái vị sa môn chọc đầu này đi ngang mà gặp ta ngồi ở trên lưng voi như vậy mà không chào, không nhìn, không hỏi. Thành ra đó quý vị biết rằng cái người con trai này á, mới đi xuống giật cái bình bát của Đức Phật Độc Giác, rồi coi ở trong đó có gì không. Không thấy có một cái gì ở trong đó, thành ra cái vị này đã quăng cái bình bát đi. Rồi cái vị này đứng mới chữ, mới chữ mắng thậm tệ đối với cái vị vị Phật Độc Giác này, cái vị sa môn mà đang đi khất thực. Quý vị biết rằng cái người con trai này chữ rất là nhiều, nhưng mà đối với cái vị sa môn đó là Đức Phật Độc Giác Sú Mát Tá, cái vị Phật này vẫn đứng lặng im. Vẫn đứng lặng im, nhưng mà ở trong kinh nói lại cái vị Phật Độc Giác này đứng lặng im mà với một cái hồn với một cái tâm rất là thanh thanh một cái tâm rất là thánh thoát. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường chúng ta mà bị xúc phạm vậy thì sao quý vị? Chúng ta sẽ có cái sự sầu não, hoặc là nhiều khi mình thấy rằng cái người đó người ta im, nhưng mà tại sao người ta im? Nhiều khi cái giai cấp mình ở dưới, hoặc là cái uy quyền mình không có, thành ra mình phải im lặng thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với cái vị sa môn vị Phật độc giác này xuống cái tá này, quý vị biết là một vị Phật độc giác đầy đủ thần thông, đầy đủ quyền lực, nhưng mà ngài vẫn đứng ở đó, ngài vẫn đứng ở đó với một cái tâm bình thản, có nghĩa là không có giận, không có hờn, mà không có oán thù, mà ngược lại ngài trú ở trong từ bi tâm của ngài, có nghĩa là ngài vẫn giữ cái tâm thanh tịnh của ngài như là bình thường. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái người con trai của đức vua Ký Tá Quá chưa có biết lỗi lầm của mình nữa, nên cái vị này quý vị biết rằng là đã chửi mắng thêm nữa. Và sau đó thì cái người con trai của đức vua này mới nói rằng, nói với đức Phật độc giác là: ngươi nhìn ta như vậy ngươi có làm gì được ta? Ngươi không biết ta là con của đức vua là Ký Tá Quá ở trong cái thành này hay sao? Thành ra quý vị biết rằng lúc đó cái người con trai này vừa bỏ đi chưa phất được cái tầm mắt của đức Phật độc giác xuống mắt tá. Thì lúc đó một cái sức nóng rất là mãnh liệt, nó đã phát sanh lên ở trong cái thân thể của người con trai đó. Quý vị biết rằng lúc đó cái mặt đất ngay chỗ đó tự động nứt ra, và cái người con trai này đã chết tại chỗ đó và rơi thẳng vào địa ngục Avichi, có nghĩa là rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ. Thì khi mà rơi xuống địa ngục đó rồi, quý vị biết rằng một cái thời gian rất là lâu, cái vị này phải chịu khổ ở trong cái địa ngục đó là tới 84.000 kiếp lận. Quý vị biết rằng ở trong cái địa ngục đó rất là lâu mà chịu rất là nhiều cái hình phạt. Đó là chúng tôi đang nói về một cái người mà không có cái hành động mà không đã tạo những cái bất thiện nghiệp do thân khẩu ý mình, do thân khẩu ý mình mà có cái kết quả ở ngay trong đời sau. Mà quý vị biết rằng nó cứ trải dài, nó trải dài rất là nhiều quý vị. Cái người con trai đó khi mà rơi vào địa ngục Ám Quý Chi, địa ngục A Tỳ này, sống một cái thời gian rất là dài. Quý vị tính đi, có nhiều người người ta nghe nói rằng là mình tu tập, ví dụ như là 100.000 đại kiếp, hoặc là hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp đi. Mình thấy rất là lâu không quý vị? Mình thấy rất là lâu, mình cảm thấy một cái người mà một cái vị thượng thủ tinh văn đi là phải tu một A Tăng Kỳ, hành bố thí ba la mật một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, mà quý vị thấy rằng như vậy mà cái người con trai này rơi vào địa ngục Á Quý Chi, địa ngục A Tỳ là quý vị thấy rằng 84.000 kiếp trái đất, 84.000 kiếp trái đất, quý vị thấy một cái thời gian rất là lâu. Sau một cái thời gian rất lâu đó thì cái vị này mới sanh lên cái cõi ngã quỷ. Mà khi mà hết cái tuổi thọ đó, ở dưới địa ngục đó, thì cái vị này sanh lên cái cõi ngã quỷ. Do ở trong cái kiếp mà nhiều, rất là nhiều kiếp, cái vị này không có từng bố thí, không có từng tạo những cái thiện nghiệp, thành ra đó khi mà làm ngã quỷ thì cũng bị đói khổ sở một cách rất là thảm thiết. Rồi quý vị biết trải qua hết tuổi thọ ở cái kiếp ngã quỷ đó, thì cái vị này đã sanh lên làm con của một cái người mà chài lưới đánh cá. Nhưng mà quý vị biết rằng trong cái lúc mà sanh lên làm con của cái người mà chài lưới đánh cá đó, là ở trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Gautama mình rồi. Thành ra quý vị thấy rằng trải qua một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà cái vị này cũng còn được một chút may mắn. Quý vị biết may mắn ở cái chỗ nào? Cái người cái tiền thân của vị này lúc đó nhớ lại, khi mà sanh vô cái làng đánh cá này tự nhiên cái vị nó nhớ lại quý vị. Quý vị nhớ lại là mình đã trải qua cái sự đau khổ ở trong nhiều kiếp, từ cái sự đau khổ cùng cực ở dưới địa ngục, rồi đến cái sự đói khát, đói rồi lạnh rồi khát ở ngay chỗ cái cõi ngã quỷ nữa. Thành ra cái vị này lúc đó quý vị biết rằng rất là sợ tội lỗi. Lớn lên sanh ra và lớn lên ở trong làng đánh cá, cái vị này cứ hỏi hễ mà mỗi lần người ta đi đánh cá thì cái vị này trốn, trốn để chi quý vị? Để đừng có đi đánh cá, đừng có cộng nghiệp với cha, với mẹ, với anh mình, hoặc là với những người dân ở trong làng. Rồi quý vị biết rằng khi mà nếu mà Rồi người ta đó dẫn cái vị này đi đánh cá đó, giao cho cái vị này giữ cá đó, thì cái vị này cứ thấy con cá nào á mà còn sống á thì cái vị này đem bắt để mà thả, à để mà thả, để mà phóng sanh. Thì quý vị biết rằng là cha mẹ của anh ta đó phát hiện thấy như vậy, à phát hiện thấy như vậy nên đã đuổi anh ta ra khỏi nhà. Rồi đuổi cái anh này ra khỏi nhà thì quý vị biết rằng là lúc đó mà đuổi cái anh này ra khỏi nhà thì quý vị biết rằng là lúc đó đó thì cái những cái người ở trong cái xóm chài á, người ta cũng không có thích ảnh nữa, tại vì ảnh ở chung với cái làng đánh cá mà ảnh không đi đánh cá, à ảnh bỏ ảnh trốn. Rồi khi mà người ta có cá đó thì ảnh lựa những con cá mà còn sống đó thì ảnh thả. Thành ra quý vị biết rằng cái quyền cái xóm chài, à, xóm chài cá đó đó người ta cũng không chấp nhận, không chứa ảnh nữa. Thì lúc bấy giờ ảnh đã đi lên một cái ngọn núi, à lên một cái ngọn núi thì ngầm cái ngọn núi đó đó là có ngài Ananda, à có ngài Ananda đang ở trên cái núi đó. Quý vị biết rằng khi mà anh ta đi đến trong những ngày qua đó, anh ta thiếu thốn đồ ăn, à thiếu thốn rất là nhiều. Thành ra đó khi mà đến gặp đến ngài Ananda thì ngài Ananda đã nhìn thấy là biết cái người này đang bị đói, à đang bị đói do thiếu vật thực này kia. Thành ra ngài Ananda đã cho anh ta một bữa ăn, và sau khi cho bữa ăn rồi thì ngài đã thuyết pháp cho anh ta nghe, và anh ta đã có niềm tin. Lúc bấy giờ ngài Ananda mới hỏi, ngài hỏi có chịu xuất gia hay không, thì anh ta đã chịu xuất gia. Và quý vị biết rằng lúc mà không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ dạ cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng lúc mà anh ta đã được được ngài Ananda mà cho một buổi ăn rồi xuất gia, quý vị biết rằng do ở trong quá khứ đã từng anh ta đã từng keo kiệt và bỏng sẻn. Thành ra lúc đó quý vị biết Đức Phật ngài Ananda dẫn cái vị sa di đó là cái anh chàng mà mới xuất gia đó, thì dẫn cái vị sa di đó là Đức Phật ngài quán xét, ngài nói rằng anh chàng này tuy rằng có 500 quyến thuộc ở tại trong thành này, nhưng mà do ở trong quá khứ cho đến bây giờ anh ta chưa ít khi nào mà tạo những cái thiện pháp về bố thí, thành ra dù cho có quyến thuộc có đông đến mấy đi nữa anh ta cũng vẫn bị thiếu trong cái cuộc sống mà tu tập, cái cuộc đời tu tập của anh ta vẫn bị thiếu. Có nghĩa là không có ai mà đem đồ bố thí đến đến cái vị sa di này hết. Thành ra Đức Phật mới dạy ngài, chỉ cho ngài Ananda, nói ngài Ananda đó hãy cho cái vị sa di này đi múc nước đổ vào những cái lu nước của chư tăng. Quý vị biết rằng là chư tăng thì có những cái thùng nước để uống. Ngày nay nếu mà chúng ta qua bên Miến Điện thì chúng ta vẫn còn gặp những cái điều này. Thành ra đó cái vị sa di này Đức Phật dạy chỉ cho ngài Ananda là chỉ cho dạy cho vị sa di này đem nước đổ vào ở trong bình. Đem nước đổ vào ở trong bình để cho chư tăng uống, nhờ cái vị sa di này làm như vậy mà có được cái thiện nghiệp. Thì quý vị biết rằng do cái vị này cúng dường nước bằng cái cách như vậy nên trong cái lần cái vị này thọ cụ túc giới, có nghĩa là thọ tỳ kheo. Thì khi mà cái vị này thọ tỳ kheo rồi một thời gian sau vị này mới chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì quý vị biết rằng cái vị này chứng đắc được quả vị A-la-hán á, khi đó đã trở thành một cái vị trưởng lão rồi, một cái vị trưởng lão mà có tên là Sanuwasi. Thì cái vị trưởng lão này khi mà đi thất thực ở trong làng thì quý vị biết trong cái thời gian này sao quý vị biết không? Cha và mẹ và người anh của vị trưởng lão này đã chết rồi, đã đọa thành ngã quỷ rồi. Quý vị biết rằng lúc đó đó cha và mẹ đó do đuổi cái vị này, hồi trước đây đã đuổi cái vị này đi. Còn cái người anh thì khi mà thấy em mình bị đuổi vẫn còn thương nhưng mà không có dám giữ lại. Thì cha và mẹ và người anh của vị trưởng lão này đã đọa thành ngã quỷ. Quý vị biết rằng khi mà đọa thành ngã quỷ mà ngã quỷ mà thuộc về ngã quỷ đói nữa. Thành ra hai ông bà đó không dám ra gặp ngài mà chỉ kêu người anh thôi. Kêu người anh đi đến xin phước của trưởng lão Sanuwasi, là có nghĩa là xin phước của cái người em của mình. Thì quý vị biết rằng khi đến đó thì cái người anh mình mới nói cho cái vị trưởng lão Sanuwasi này là cha và mẹ là bây giờ đang bị đọa ở cái cõi ngã quỷ như vậy, với bàn tay thì luôn luôn lúc nào cũng đầy máu, Còn đối với tôi là cũng là ngã quỷ luôn, nhưng mà trước đây ở trong thời gian gần ở đây là anh của ngài, thì lúc đó quý vị biết rằng những cái chúng sanh ngã quỷ này do cái thần lực của vị trưởng lão Sanukwasi mà đã làm cho những cái người ngã quỷ này nói lên những cái bất thiện nghiệp của mình đã tạo. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng cái người anh mà của trưởng lão đã xin phước trưởng lão Sanukwasi. Thì khi mà trưởng lão đó thấy như vậy á, thì đã đi đi khất thực. Sau khi đi khất thực về á, thì cái vị trưởng lão này mới lấy những cái thức ăn của mình có được dâng đến chư tăng. Rồi khi mà dâng đến chư tăng á, thì mới hồi hướng cái phước này cho mẹ và cha mình và cái người anh mình. Thì quý vị biết rằng á, khi mà cái vị trưởng lão này hồi hướng phước rồi á, thì những cái chúng sanh ngã quỷ này nè thoát khỏi cái cảnh đang bị đói khổ liền, đến nỗi mà cái người anh của ngài á nói rằng bây giờ ngài vừa hồi hướng cái phần mà phước về vật thực đó là lập tức bây giờ chúng con no và có một cái sức mạnh rất là tốt, nhưng mà hiện giờ cũng đang ở trần truồng, có nghĩa là đang không có đồ để mặc. Thì quý vị biết rằng là trưởng lão lúc đó cái vị trưởng lão này cũng đi lấy cũng đi ra ngoài tham ma mộ địa đó mới lụm những cái miếng vải đó về mai về kết lại thành một cái bộ y rồi dâng cho chư tăng. Rồi cái vị trưởng lão này mới hồi hướng cái phước này đến cha và mẹ và cái người anh mình nữa. Thì những vị này lập tức có được một cái bộ y phục, mỗi người có một cái bộ y phục mà có được cái chỗ ngồi rất là lớn. Rồi lúc đó thì cha và mẹ của cái vị trưởng lão này mới đủ năng lực mới xin thêm trưởng lão nữa là bây giờ không có chỗ ở. Thành ra cái vị trưởng lão này mới tiếp tục đi kiếm cây và lá để làm lên một cái chỗ ngủ, rồi cúng dường đến chư tăng, rồi mới hồi hướng phước. Thì cha mẹ của cái vị này là mới có được cái chỗ ngủ. Rồi quý vị biết là cho đến như vậy mà chưa uống được nước nữa quý vị, quý vị biết rằng là thấy không, có đồ ăn, có sức mạnh rồi, có y phục rồi, có nhà ở nữa, nhưng mà trưởng lão chưa có làm phước cái nước uống đến chư tăng nên chưa có uống được nước. Thành ra những người này cũng xin nước uống nữa. Rồi khi đó ngài mới làm phước nước đến chư tăng, rồi mới hồi hướng cho cha mẹ mình. Thì lúc đó quý vị biết rằng là bây giờ là hưởng được nước mà có từng ao từng hồ với một cái vẻ đẹp y như là những cái hồ mà ở trên cõi trời 33. Rồi quý vị biết rằng cuối cùng thì do những cái người này cái nghiệp nó còn đeo nặng nữa, thành ra những cái vị này bàn chân bị nứt ra, đau và đi không có được, thành ra cũng nói với trưởng lão. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng là trưởng lão đã đi kiếm những cái rơm, những cái cỏ để chi quý vị, để kết thành một cái đôi dép, thì trưởng lão đã dâng cái đôi dép đó đến chư tăng. Và quý vị biết là trưởng lão đã hồi hướng cho cha mẹ và anh của mình. Lập tức ba người này chân được bằng phẳng trở lại và xuất hiện các xe của cõi trời. Thành ra quý vị biết rằng là có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng chắc là do đời trước mình không có cúng dường, mình không có từng cúng dường những cái đôi dép hoặc là những cái phương tiện cho chư tăng. Thành ra đời nay mình ít khi nào mình được những cái mình được ngồi trên những cái chiếc xe mà nó cũng như là nó tốt hoặc nó đẹp. Còn ngược lại thì chắc có lẽ rằng là chúng tôi thấy rằng ở trên cái cuộc đời này cũng có rất là nhiều người, như là chúng tôi thấy rằng là một cái chiếc xe đời mới gì ra đó là những người đó có liền. Nhất là chúng ta thấy rằng là đối với những cái người mà Phật tử, ví dụ như là người ta ở châu Âu hoặc là ở bên Mỹ á, quý vị có thấy cái điều đó rất là nhiều. Có những người không biết là do người ta tạo cái phước gì, nó rất là lạ. Khi mà những cái nhà khoa học người ta vừa chế tạo ra được một cái chiếc xe gì á, thì cái người đó sẽ là được ngồi lên cái chiếc xe đó liền, hoặc là sẽ được sở hữu về cái chiếc xe đó. Chắc chúng tôi nghĩ rằng những người đó là do ở trong quá khứ đã tạo rất là nhiều cái phước, cũng như là mình đã tạo đầy đủ những cái phước về phương tiện, vật chất và phương tiện luôn. Thành ra những người này ở trong những cái đời sống nào mà hãy mà sanh ra đó, sanh ra làm người hoặc là làm chư thiên vân vân, thì luôn luôn được đầy đủ về những cái nhu cầu của cái đời sống mình. Thì trở lại với cái điều này, quý vị thấy rằng chúng tôi kể ra cái tích chuyện này, tuy rằng nó dài À, tuy rằng nó dài, quý vị biết rằng là cái vị trưởng lão này là do quý vị thấy rằng do ở trong quá khứ đã làm sao quý vị, đã làm sao mà phải bị chịu khổ rất là lâu dài ở địa ngục quý vị, do sai xưa với kiêu mạn và quyền lực, sai xưa với kiêu mạn và quyền lực, thành ra cái vị này đã tạo những cái tội rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường tại sao mà bây giờ mà thường thường quý vị thấy rằng mình tạo ra những cái tội mà có cái kết quả, những cái tội ác mà có cái kết quả ở ngay trong cái đời sống hiện tại này, và những cái tội ác mà nó đem lại cái kết quả ngay trong đời sau quý vị. Thường thường ví dụ như mình ỷ vào, mình ỷ vào, nếu mà cái người nào có về quyến thuộc mạnh thì ỷ vào quyến thuộc, cái người nào mà có về cái quyền lực thì sẽ ỷ vào cái quyền lực. Hoặc là có những người người ta cũng như thí dụ như người ta có sắc đẹp, người ta cũng ỷ vào những cái đó. Thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đối với thường thường thí dụ như những cái tội ác mà chúng ta mà đối với những cái con người mà người ta tạo thì lúc nào nó cũng dựa vào một cái gì đó, nó cũng dựa vào một cái gì đó. Thành ra nó có nhiều khi quý vị thấy rằng cũng có những cái trường hợp mà do cái sự mà ganh tị hoặc là bỏng xẻn, hoặc là những cái sự keo kiệt mà người ta cũng làm cho người ta cũng dễ dàng tạo những cái bất thiện. Quý vị thấy rằng có nhiều người tuy rằng chưa có tạo những cái tội ác nó nhiều, nhưng mà cái người đó cứ để ý thôi, chỉ bị ý mà nó sân khởi những cái ý ác thôi, hoặc là những cái ý ác, hoặc là người ta có những cái, ví dụ như người ta có những cái sự mà bỏng xẻn keo kiệt. Quý vị biết rằng khi mà đọc vào ở trong tích truyện ngã quỷ sự mình thấy có những cái trường hợp có những cái chúng sanh mà có những cái chúng sanh bị rơi vào cái cõi ngã quỷ, rồi khi mà rơi vào đó cái tội càng ngày nó càng cũng như là càng có cái sự đau khổ than khóc, nó càng ngày nó càng thảm thiết. Cũng như là trước kia quý vị biết rằng chúng tôi đọc tích truyện ngã quỷ mà của một cái vị thợ săn á, thì quý vị biết rằng cái vị thợ săn đó do tạo những cái nghiệp mà săn bắn đó, thành ra sau khi chết rơi vào cái cõi ngạ quỷ. Thì nhưng mà cũng có một cái phước là được một cái vị tướng mà Cô Lý Giá đó, cái vị tướng đó làm phước cũng như là khi mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng rồi đó, rồi cái vị đó, cái vị tướng đó mới hồi hướng phước cho anh chàng thợ săn đó. Thành ra anh chàng thợ săn lúc đó là ngạ quỷ nhưng mà cũng được hưởng cái sự hạnh phúc. Thì quý vị biết rằng nhân cái cơ hội đó, Đức Phật đã dùng thần thông của mình. Dùng thần thông của mình, quý vị biết rằng Đức Phật dùng thần thông của Đức Phật làm cho tất cả các vị tỳ kheo đang ở gần ở trên khu đất đó đi đến với Đức Phật. Rồi Đức Phật đã dùng thần thông làm cho những người thiện tính có niềm tin, chưa có niềm tin cũng quy tụ đi đến ở xung quanh Đức Phật. Rồi quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật mới dùng thần thông của mình làm cho các ngã quỷ ở trong cái vùng đất đó quy tụ lại. Thì khi mà quý vị biết rằng Đức Phật dùng thần thông của mình làm cho cái nhóm ngã quỷ đó quy tụ lại ở cái vùng đất của mình, rồi Đức Phật đã dùng thần thông làm cho những cái người thiện tính thấy được chúng sanh ngã quỷ đó. Quý vị biết rằng khi mà những cái người ở trong thời đó, mà được Đức Phật dùng thần thông mà cho thấy những ngã quỷ đó, quý vị biết rằng có loại ngã quỷ thì không có đồ mà, có loại ngạ quỷ thì chỉ có lấm tấm vài miếng vải ở trên người, rồi có những loại ngạ quỷ thì do tóc dài nó phủ người luôn, không có cần phải mặc cái gì hết, rồi có những loại ngạ quỷ đói đến nỗi mà đứng lên rồi xỉu xuống, có những loại ngạ quỷ thì ốm nhom cũng như là nhìn cái thân hình rất là kỳ quái, rất là kỳ dị. Thì quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật đã dùng thần thông của ngài cho bên đây thấy bên kia, có nghĩa là người thấy được ngã quỷ và ngã quỷ đã thấy được người. Kế đó Đức Phật đã làm cho những cái ngã quỷ đó nói lên những cái tội lỗi của mình ở trong nói lên những cái tội lỗi của mình ở ngay ở trong cái ngay ở trong cái kiếp trước mà đã làm. Thì quý vị biết rằng hầu như cái số ngã quỷ đó ở trong cái kỳ đó chúng tôi đọc là có những người mẹ và những người vợ, có nghĩa là nói về những người phụ nữ rất là nhiều. Là tại sao vậy quý vị? Những người phụ nữ đó quý vị biết rằng là do ở trong cái đời sống hiện tại, khi mà họ còn ở trong cái cõi nhân loại đó, họ chỉ lo gìn giữ cái sắc đẹp, gìn giữ những cái gì mà họ có, tài sản họ tích trữ, thì họ không làm. Mà đã vậy á, họ còn mắng nhiếc những người khác, mắng nhiếc những người khác do cái tâm keo kiệt đó và cái sự mà chửi mắng từ người làm cho đến người ngoài. Mà những người đó phải sanh vào địa ngục. Khi mà sanh vào địa ngục là một thời gian dài, hết tuổi thọ địa ngục rồi mới sanh lên làm ngạ quỷ. Thì khi mà sanh lên làm ngạ quỷ thì quý vị biết rằng họ than với Đức Phật. Bây giờ họ mới mới tiếc. Ngày xưa thì có đủ tài sản, đủ khả năng, đủ quyền lực mà không chịu, không có làm cái phước bố thí, mà còn chửi và hành hạ những cái người tôi trai tớ gái ở trong nhà, những người làm ở trong nhà nữa. Rồi cuối cùng do những cái nghiệp đó mà phải sanh vào khổ cảnh như vậy. Rồi khi mà làm ngã quỷ thì nhìn lại thấy nhà của mình là bây giờ người khác đang ở. Những cái nữ trang mà ngày xưa mình quý, mình để dành, thì bây giờ thì thấy người khác xài, chứ không phải là bản thân mình xài. Thành ra đã đau khổ rồi, nhìn những cái cảnh đó, những cái loại ngã quỷ này người ta than khóc nó đau khổ hơn nữa. Cũng như quý vị thấy rằng là lúc đó những cái chúng sanh ngã quỷ này có cái sự mà cũng như là có cái sự mà tiếc nuối rằng ở trên cõi nhân loại mình không chịu làm. Rồi quý vị biết rằng lúc đó Đức Phật, Đức Phật đã cho những cái loại ngã quỷ và những cái chúng sanh ở ngay trong đó, thấy những người mà hiền thiện, người ta tạo phước bố thí trì giới, người ta tạo cái phước này phước kia, sanh về cõi trời mà sanh lên ở một cái vườn gọi là vườn Nanda cá đó. Cái vườn đó là quý vị biết rằng nó là một cái nơi mà để các cái vị chư thiên mà du ngoạn, hưởng những cái dục lạc cõi trời ở trên đó. Quý vị biết rằng Đức Phật đã dùng thần thông của mình cho những người này thấy rất là nhiều người hiền thiện sanh lên cái cõi đó làm các vị chư thiên đang hưởng các dục lạc của cõi chư thiên. Thì ở đây chúng tôi nói về những cái điều này, quý vị thấy rằng ở trong tại sao mà mình vướng vào hai cái loại tội. Một cái loại tội là có cái kết quả ngay trong đời này, và một cái loại tội có cái kết quả ở trong đời sau, quý vị. Tại vì sao quý vị? Thứ nhất là do cái người có khi là chúng ta bị vô minh nó chi phối nhiều quá, mà ở trong cái pháp gọi là si, thường thường chúng ta thấy rằng đối với một tâm bất thiện sanh lên nó có nhiều quý vị: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì chính do cái sự si mê này nó che đậy gì quý vị? Nó che đậy, chúng ta thấy cái nhà nó là thường, những cái nữ trang, những cái đồ nó là thường còn, hoặc là nó cũng như là mình bị che đậy, nó làm cho mình không có sáng suốt để mình biết được cái nào là thuộc về phước, cái nào thuộc về tội. Thành ra đó, do mình, tại sao mà mình tạo cái kết quả mà cái tội ngay trong cái đời này và ở trong đời sau, là thứ nhất là do chúng ta bị cái si mê nó chi phối, nên chúng ta nhìn cái gì chúng ta cũng thấy thường còn, chúng ta nhìn tịnh mà chúng ta thấy bất tịnh. Cũng như quý vị thấy rằng không, Đức Phật làm cho những người phụ nữ đó mà đang đọa thành ngã quỷ á, thấy là những cái điều đó, những cái người ngã quỷ đó, những cái chúng sanh ngã quỷ đó tiếc rằng nhà bây giờ mình chết rồi, mình đọa khổ cảnh rồi, nhưng mà nhà của mình á, mà ngày xưa mình yêu quý á, bây giờ á, thì người khác ở. Những cái nữ trang của mình á, mà ngày xưa mình yêu quý á, mình giữ gìn như vậy á, bây giờ người khác đeo. Đã khổ rồi, gặp những cái cảnh đó, còn than khóc, còn khổ, nó còn khổ hơn. Thì chính cái chỗ này thường thường á, mình á, mà bị phạm vào những cái điều gì đó, những cái kết quả ở trong đời này hoặc là ở trong đời sau á, nhiều khi á, là do chúng ta bị si mê, có nghĩa là bị vô minh nó chi phối mình, nó làm cho mình không nhận ra được cái đời sống này nó ngắn ngủi, cái đời sống này nó ngắn ngủi, hoặc là cái đời sống này nó không có vững chắc. Thành ra chính cái sự che đậy này nó làm cho chúng ta cứ gìn giữ cái sắc thân này, hoặc là gìn giữ những cái danh dự, những cái địa vị. Quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi gặp có rất là nhiều người, có nhiều người người ta bị chi phối về cái danh, một cái hình thức bên ngoài. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người thanh niên những người thanh niên ở trong thời nay nè, người ta ví dụ như đối với cái sự mà cúng dường hoặc là đi tạo phước thì những người đó người ta hình như là người ta ít khi nào mà người ta màng đến, nhưng mà được đi vào một cái nhà hàng lớn, hoặc là được đi vào một cái khách sạn lớn, hoặc là được đi vào một cái nơi nào đó, một cái nơi mà ăn chơi nào đó mà đi cùng với những người nổi tiếng, Ví dụ như là đi với những người nổi tiếng, người nam ca sĩ hoặc là nữ nghệ sĩ, hoặc là với những cái người quan chức vân vân. Nói chung là mình được đi chung với những người đó, thay vì quý vị biết rằng những người đó ví dụ như bình thường đi, người ta dẫn vợ con người ta vô đó ăn hoặc là vô đó uống thì nó tốn khoảng chừng là ví dụ như là 2 triệu đồng. Nhưng mà khi mà người ta đi với những người nổi tiếng, người ta tốn gấp 3 lần như vậy, người ta cũng chịu. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi vì cái danh tiếng, vì cái danh tiếng hoặc là vì những cái cũng như là những cái hào nhoáng bên ngoài mà người ta chấp nhận tốn gấp 3 lần như vậy mà người ta vẫn đi. Mà thì đối với những người đó thì giàu có thì cũng được rồi, cũng được. Nhưng mà có nhiều người quý vị biết rằng không có khả năng như vậy mà người ta cũng ráng người ta làm như vậy. Thì ở đây thì ý chúng tôi muốn nói gì quý vị? Có nhiều khi tại sao mà mình tạo những cái tội lỗi mà ở trong hiện tại này và ở trong đời sau? Có lúc thì chúng ta bị si mê nó chi phối. Có lúc thì chúng ta cũng bị vì mình bị cái dục tham. Mà dục tham về cái gì quý vị? Về danh vọng. Về danh vọng, thành ra chúng ta bị đắm nhiễm ở trong đó. Rồi chúng ta không còn biết, không còn biết hổ thẹn, không có còn biết ghê sợ vân vân. Thành ra chính vì cái điều đó mà càng ngày chúng ta càng tạo những cái tội ác. Rồi cũng có nhiều người đó quý vị, người ta cũng bị tà kiến chi phối nữa nha. Tà kiến chi phối nữa. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nghe người ta nói, ví dụ như giờ mình mần con cá, mình giết con cá nó cũng mang tội. Mình giết con gà nó cũng mang tội. Thôi trước sau cũng mang tội. Mình giết con heo. Mình giết con heo. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình vướng vào những cái tư tưởng đó. Những cái tư tưởng đó nó sẽ làm cho mình rất là cái tội lỗi của mình càng ngày nó càng lớn hơn nhiều. Mà trong khi quý vị thấy không? Đối với cái gìn giữ mà thiện pháp và đoạn trừ bất thiện pháp, người ta không chịu, người ta không chịu chú ý đến, mà người ta cứ chú ý đến những cái hành động của người khác. Thường thường cái tâm tư con người rất là ngộ quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những người người ta cứ ví dụ như hãy mà bàn tới việc tu là người ta nói tới việc ăn. Hãy mà bàn tới việc tu là người ta nói đến ăn chay hoặc là ăn mặn. Người ta rất là ngộ. Người ta không nghĩ là cái hành động nào đem đến cái kết quả an lạc ngay trong hiện tại, hoặc là những cái hành động nào sẽ đem đến cái kết quả ở trong tương lai, an lạc ở trong tương lai, hoặc là những cái hành động nào nó sẽ đem đến cái sự đau khổ ngay trong hiện tại này. Mà người ta thường, ví dụ như quý vị thấy rằng thường mà nhắc đến chữ tu đi, hoặc là nhắc đến cái chùa đi, người ta hỏi liền chùa đó ăn chay hay mặn. Mà quý vị thấy rằng bây giờ cũng như những cái sự kiện đang nóng bỏng ở trên thế giới mà sắp sửa xảy ra nè, không, người ta đồn sắp sửa xảy ra chứ chúng tôi không biết là nó có xảy ra không, nhưng mà mình nghe đồn thôi. Cái này mà đang trong cái tình hình này nó nóng bỏng mà mình nói mà bị nhầm lẫn cũng rất là nguy hiểm. Cũng như quý vị thấy rằng hiện nay có những nhà tiên tri người ta nói ở trong năm 2012 này nó có những cái sự kiện, ví dụ như là cái gì đó, thiên thạch gì đó đó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng bây giờ mình toàn bộ chúng ta ăn chay nó tốt hay là toàn bộ chúng ta ăn trú trong tâm từ nó tốt? Hoặc là bây giờ toàn bộ chúng ta phát nguyện là mình luôn luôn lúc nào cũng sống ở trong tâm từ trong suốt 24 tiếng đồng hồ này, hoặc là suốt ngày nay. Thì quý vị thấy rõ ràng cái điều đó, cái điều nào nó tốt? Hoặc là bây giờ mình phát nguyện là mình tu cái hạnh kham nhẫn trong vòng 24 tiếng đồng hồ này. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng mình an trú ở trong thiện pháp nó sẽ là tốt. Hay là mình lập lên những cái tế đàn, những cái tế đàn nó tốt. Bây giờ chúng tôi nói rằng ví dụ như quý vị muốn muốn ở trong cái thế giới này, hoặc là ở trong cái đất nước này, hoặc là ở trong cái room này thôi, ở trong cái phòng mà mình đang nghe này thôi, bây giờ mình muốn được cái sự an vui á, bây giờ là mình lập lên một cái tế đàn. Mình lập lên một cái tế đàn đi. Nó tốt hay là mỗi người đều sống với nhau có cái sự tâm từ, không có tranh cãi, không có tranh cãi, đề mục của ai người đó tu. Vậy thì nó tốt hay là mình lập nên một cái tế đàn nó tốt. Phải không? Quý vị thấy rằng nhiều khi bây giờ có những lúc quý vị thấy rằng mình ăn gì mà ăn, nhưng mà mình tối ngày mình cứ đi tranh cãi với người ta là mình thấy là mình không có tu. Mình không có tu Đó, thành ra đó mình thấy rằng đối với đạo Phật của mình là từ bi và trí tuệ, mình thấy Đức Phật dạy rõ rằng cái đó là chúng sanh có thức tánh. Nếu mà chúng sanh có thức tánh đó, mình mà chạy lại mình cắn mình giết nó là nó la á á á lên, nó la lên liền. Còn đối với những cái trường hợp những cái chúng sanh không có thức tánh thì mình biết rõ là như vậy, mình ăn như đến chỉ vị, ăn như là cái người mà người ta đang bị một cái vết thương đó, người ta kho thuốc mà mình đang bị cái vết thương gì quý vị, bị một cái bệnh đói mà không có hành được phạm hạnh, không có phục vụ được đời sống vân vân, mình ăn với một cái tư tưởng như là một cái mình đang kho, mình đang chữa trị cái vết thương của mình, chứ mình không thấy cái điều gì trong đó, chứ không phải mình ăn để cho mập, hoặc là để cho trở thành một cái người lực sĩ, không phải để cho nó đẹp cái da, ăn những cái đồ đó để mà ăn những cái loại đó để mà nó đẹp da, nó đầy đủ cái chất này đầy đủ cái chất kia, mình không có một cái tư tưởng đó, mình không có một tư tưởng đó, thì cái điều này, cái chỗ tu này nó quan trọng quý vị, cái chỗ mà tu á là nó sẽ quan trọng hơn cái chỗ ăn. Vậy thì có thể mình tóm gọn lại, đối với đi đứng nằm ngồi ăn uống vân vân, đừng để khởi lên tham sân si, như vậy á là mình đang có cái sự tu tập. Còn hãy mà mình đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nếm mà gây cãi hoặc là sân hận vân vân, thì lúc đó là chúng ta có cái sự không phải là mình đang tu, mà mình đang tạo cái gì, mình đang tạo kết quả, cái tội mà cho mình cái kết quả ngay trong hiện tại, và cái tội mà cái kết quả ở trong tương lai. Thì quý vị thấy rằng cái điều này khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta cảm thấy, chúng ta quán xét, ví dụ bây giờ cái bài học này mình đem áp dụng vào cái đời sống mình, tu tập được không quý vị? Được. Sau khi chúng ta tìm được một chỗ nào đó, sau cái giờ làm việc sắp sửa, đến cái giờ mà mình đi nghỉ ngơi, thì trước khi mình đi nghỉ ngơi có thể là mình sẽ tu tập, mình sẽ tu tập, thì cái sự tu tập của mình á, thật sự ra đó quý vị thấy rằng là mình rất là khó tu tập quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị sau khi quý vị đi làm về đi, quý vị cũng nghĩ rằng hơi mệt mỏi quá, để mà mình nghe một hai bài nhạc, hoặc là mình đứng mình hóng gió ha vân vân, nói chung là mình đi một vòng chơi rồi mình về mình nghỉ. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái sự mà đề khởi lên tinh tấn để mà tu tập rất là khó quý vị. Nếu mà chúng ta nhớ lại những cái lời của Đức Phật dạy á, mình bị chi phối bởi bệnh, bởi già, bởi chết, hoặc là mình sợ hãi, nếu mà mình phóng dật hoặc là mình không có lo tu tập á, thì có thể á, trong cái sự sơ suất ở trong công việc hàng ngày, hoặc là ở trong những cái lời nói, ở trong cái sự giao tiếp của mình, có thể mình sẽ bị những cái tội mà nó cho mình ở cái kết quả ở ngay trong hiện tại này, hoặc là ở trong đời sau, nó sẽ làm cho mình từ tối đi vào tối, hoặc là từ sáng đi vào sáng. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy á, thì tự động lúc đó chúng ta sẽ hướng về cái sự tu tập liền. Có nghĩa vậy thì lúc đó nói chung á, là ở trong cái đời sống của mình á, thường thường á, mình phải tác ý đến cái sự tinh tấn tu tập, chứ không thôi á, là chúng ta sẽ vì cái lý do gì đó, ví dụ như là hôm nay lạnh quá, mình nằm nghỉ mình ngủ sớm chút xíu là tu, rồi hoặc là hôm nay mình đi làm về nó rất là mệt, thành ra mình thôi mình nghỉ ngày mai mình tu. Thành ra đó ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng á, cái đối với những cái lời mà Đức Phật dạy, khi mà mình quán về cái sự khổ ở trong hiện tại và ở tương lai á, thì trước khi mình tu tập á, mình quán về cái điều này á, mình sẽ khởi lên được cái sự tinh tấn quý vị. Sau khi mình có được cái sự tinh tấn rồi á, thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái lộ trình giải thoát thì lúc nào cũng phải xuyên qua, trải qua giới định và tuệ. Thì chính cái chỗ đó đó thì chúng ta thọ trì, chúng ta thọ trì, thí dụ như đối với mình là cái người cư sĩ thì mình thọ trì về ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, để chi quý vị, để cho chúng ta làm cho chúng ta cái tâm của chúng ta nó được mát mẻ, do có mình thọ trì những cái điều học đó, mình giữ vững được cái tâm mát mẻ của mình không có bị hối hận. Rồi khi mà mình có giới rồi, thì mình sẽ tìm một cái đề mục nào đó thích hợp với mình, để mà mình làm cho tâm của mình nó được an trú lại ở trong một cái đề mục, chứ không thôi á, chúng ta sẽ nhảy qua nhảy lại, chúng ta nhớ tới cái điều này hoặc là nhớ tới cái điều kia. Thì khi mà chúng ta có một cái đề mục nào đó rồi á, chúng ta an trú tâm của chúng ta vào. Có nghĩa thí dụ như bây giờ á, mình có thể mình niệm Phật, có thể là mình tu tập tâm từ, có thể hoặc là mình suy quán về những cái điều mà Đức Phật dạy, già không tránh khỏi, bệnh không tránh khỏi, chết không tránh khỏi, cái sự ra đi không tránh khỏi, vân vân, cái sự chia tay là bắt buộc nó phải đến. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình suy nghĩ như vậy đó, quý vị, mình có dính mắc vào đời sống này, mình có bị dính mắc như những người không suy nghĩ không? Kính thưa quý vị, cái điều đó khi mà mình có cái sự suy tư như vậy đó, thì mình ít khi nào mà mình bị dính mắc. Nói chung á, quý vị nên nhớ rằng á, lúc mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta rất là khó có cái sự dính mắc. Chỉ có trải qua, thí dụ như là hết cái giờ tu mình rồi, có nghĩa là thí dụ đến cái giờ ngủ hoặc là đến cái giờ mình đi làm việc gì đó, thì lúc đó mình mới bị dính mắc trở lại. Thành ra chính cái chỗ này á, chúng ta tu tập dần dần á, thì cái tâm càng ngày nó càng định tĩnh nó nhiều. Nhờ cái sự định tĩnh đó, đó mà chúng ta bớt thấy là mình dính mắc với cái đời sống này. Mình cảm thấy giống như, thí dụ như là có nhiều cái chỗ Đức Phật dạy, mình cảm thấy vừa đủ với cái đời sống này. Từ cái chỗ đó mình mới có cái sự chi túc, từ cái chỗ đó mình mới có cái sự chi túc, thì từ từ mình sẽ tu tập. Quý vị biết rằng là khi mà một người mà tu tập mà có tâm định tĩnh, để chi quý vị, để chúng ta dần dần tâm của chúng ta định tĩnh rồi, chúng ta sẽ tu tập càng ngày càng định tĩnh. Càng định tĩnh thì chúng ta càng nhớ được những chuyện mà đã xảy ra. Có nghĩa là chúng ta muốn nhớ, ví dụ như là mình muốn quán lại, mình nhớ cái điều này ở trong cái tuần trước như thế nào, hoặc là tháng trước như thế nào. Khi mà mình tâm mình càng định tĩnh á, thì quý vị biết rằng có thể mình sẽ quán, mình thấy rằng ở trong cái đời sống trước á, mình chết do cái nguyên nhân gì luôn. Thì chính cái sự tu tập mà mình quán thấy cái điều đó, thì quý vị không bị vướng vào cái gì quý vị? Không bị vướng vào thường kiến, có nghĩa là mình cứ nghĩ cái gì nó cũng còn hoài. Mình sẽ không bị vướng vào cái điều đó. Nếu mà tâm của mình định tĩnh, mình sẽ thấy, mình sẽ biết được những cái sự kiện đó, nó sanh lên, rồi nó diệt, vân vân. Hoặc là những cái sự kiện đó nó sẽ bị thay đổi, khi mà hết nhân duyên rồi nó sẽ thay đổi. Thì chính cái chỗ này á, là chúng ta sẽ lội từ từ, ngay trong đời này chúng ta không lội bỏ được cái thường kiến đó. Thì ở trong đời sống sau, mình cũng có cái duyên lành để mà dễ lội bỏ được cái thường kiến đó. Rồi đối với một cái người mà tu tập như vậy á, thì dần dần á, trước nhất là chúng ta loại bỏ được những cái đoạn kiến hoặc là những cái thường kiến. Còn nếu mà chúng ta không tu tập thì sao quý vị? Lâu ngày á, chúng ta sẽ bị những cái tà kiến nó sanh lên. Thí dụ như là thờ cúng hoặc là theo một cái đối tượng gì đó, theo một cái thượng đế, hoặc là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng á, là đời sống này nó không có kiếp sau, hoặc là không có quả báo, vân vân. Nếu mà một người á, mà không ôn, không tu, không tụng đọc về chánh pháp á, thì lâu ngày á, cái tà pháp nó sẽ sanh lên. Cũng vậy, lâu ngày mà mình không thân cận với chánh pháp á, thì tà pháp nó sẽ sanh lên. Cái chánh kiến á, lâu ngày mà mình không tu tập chánh kiến á, thì tà kiến nó sẽ sanh lên ở trong tâm của chúng ta. Thì chính cái chỗ mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, dần dần chúng ta mới cảm thấy chúng ta sợ hãi. Đời trước chúng ta, ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng làm chúng sanh ngã quỷ, hoặc là từng sanh ở địa ngục, hoặc là chúng ta đã từng sanh làm chư thiên, hoặc là làm người giàu có. Thì chính khi mà chúng ta thấy được những cái điều đó, mình thấy cái cuộc đời này nó sanh đi sanh lại hoài. Có lúc mình được hạnh phúc, có lúc mình bị đau khổ cùng cực. Thì chính cái chỗ đó càng ngày chúng ta sẽ càng nhàm chán, nhàm chán về cái sự sanh tử luân hồi này. Từ cái chỗ nhàm chán đó mà chúng ta có cái sự ly tham, có nghĩa là mình lo mình tu tập, mình tạo những cái thiện pháp gì đó để mà mình bớt đi cái sự dính mắc. Thì chính khi như vậy á, dần dần á, chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thiện. Khi mà chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thiện rồi đó, đến một lúc nào minh và hạnh của chúng ta đầy đủ, có nghĩa là giới và những cái hạt giống mà thuộc về trí tuệ của chúng ta đầy đủ, lúc đó chúng ta gặp được cái nhân duyên nào đó, một cái hình ảnh gì đó làm cho chúng ta thấy được cái sự vô thường, chúng ta cũng chứng đắc được đạo quả. Hoặc là lúc đó minh và hạnh của chúng ta được đầy đủ thì chúng ta gặp được Đức Phật hoặc là các ngài thánh tăng, cũng thuyết giảng cho chúng ta nghe và thấy và hiểu và tuệ nhãn sẽ sanh lên để cuối cùng mà đoạn tận những cái mầm mống của sanh tử luân hồi như ở trong kinh Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không sanh khởi, nhàm chán kiếp lai sanh, chủng tử dục đoạn tận giống như ngọn đèn tắt. Có nghĩa là do cái sự tu tập của chúng ta ở trong nhiều đời thì những cái nghiệp mà ở quá khứ chúng ta đã tạo dần dần nó sẽ mòn, và tiếp nữa là chúng ta không có làm tạo những cái nghiệp mới nó sanh khởi nữa, nhờ chúng ta có cái sự nhàm chán về sanh tử luân hồi này. Cuối cùng chúng ta sẽ được đoạn tận lậu hoặc ở trong một cái lúc nào mà chúng ta đầy đủ duyên lành. Thì kính thưa quý vị, cái thời pháp ngày hôm nay thì nói về hai lỗi tội ngay trong hiện tại này và ở trong đời sau. Chúng tôi xin được trình bày đến đây, xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được cái phước này, được cái sự an lạc lâu dài. Sau khi hưởng được cái phước này rồi, mong các vị chư thiên hãy hộ trì cho những người đang tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gotama càng ngày càng được cái sự an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha Giả.
Dạ, sa thú, thay mặt đại chúng con kính tri ân đại đức Phật Tiễn đã thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ đó, con nhìn cái list từ trên phần dưới thì con thấy không còn vị giảng sư nào nữa cả, chỉ có đại đức Phật Tiễn với con thôi. Vậy thì bây giờ đó, theo con thì có lẽ là để đại đức Phật Tiễn nghỉ ngơi. Bây giờ đó, câu hỏi đầu tiên đó, thay vì con đặt câu hỏi cho đại đức Phật Tiễn, thì con đề nghị là trong đại chúng, trong khi quý vị nghe như vậy, quý vị có câu hỏi nào thắc mắc quý vị đặt lên. Thì khi mà quý vị đặt lên đó thì Đức Phật sẽ trả lời. Rồi sau đó đó, sau khi mà Đức Phật trả lời xong, Đại Đức Phật Tiễn nghỉ ngơi xong thì Đại Đức Phật Tiễn có thể là Đại Đức Phật Tiễn đặt, con sẽ đặt cho Đại Đức Phật Tiễn một câu hỏi khác. Và sau đó thì mình sẽ thay phiên nhau hỏi và trả lời. Như vậy thì nó hay hơn. Vậy thì bây giờ đó, hồi nãy giờ quý vị nghe Đại Đức Phật Tịnh giảng cũng khá lâu, rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái ví dụ từ trong cuộc sống cũng như từ trong kinh điển về hai loại tội, tội cho quả trong hiện tại và tội cho kết quả trong tương lai. Rồi cái thái độ của mình với cái tội lỗi đó, mình phải biết phân biệt cái nào là tội, cái nào là phước, để từ đó mình sống cho nó tốt đẹp hơn. Vậy thì qua cái bài pháp đó đó, nếu như quý vị nào có câu hỏi nào, quý vị có thể đánh máy lên cũng được, hoặc quý vị đưa tay lên cầm mic cũng được, quý vị đặt cả một câu hỏi. Khi quý vị đặt câu hỏi xong đó thì Liệu Pháp sẽ trả lời thì câu hỏi đó cho quý vị. Dạ, đây con thấy có câu hỏi của cô Diệu Lạc. Đã như vậy, ngài Angulimala sáng sanh trong hiện tại, tại sao không có tội? Ngài Angulimala có tội chứ. Bởi vì thấy rằng đó là khi mà ngài sát sanh nhiều như vậy, thì sau đó đó khi mà ngài định đó là giết 999 người rồi và còn thiếu một người nữa, mà khi đó là người ta họ đã nghe cái tiếng là thì khu rừng đó là có cái ống sát nhân, cho nên người ta đã bỏ chạy trốn hết rồi. Vì vậy tìm cái lượt cái người thứ 1000 rất là khó khăn, không phải dễ để tìm được cái người thứ 1000, và bởi người ta đã bỏ chạy trốn hết rồi. Thì khi đó đó, nhà vua nghe cái tin rằng là có cái tên sát nhân ở trong khu vực đó, thì nhà vua mới ra lệnh là phải cho quân lĩnh là sẽ tới bố rắp cái khu rừng đó để bắt cái tên sát nhân này. Thì khi người mẹ, vì cha của ngài là một vị quan đại thần, cho nên ông biết cái tin đó, ông mới về, ông mới kể cho ba mẹ của ngài nghe, nói rằng là bây giờ đó là nhà vua đã quyết định là sẽ đi bố rắp, thì chỉ trong ngày hôm nay thôi thì con trai của họ sẽ bị giết. Bà mẹ nghe tin rằng thì đứa con của mình sắp bị giết đó, thì bà rất là lo lắng và bà chạy vào trong rừng. Bà chạy vào trong rừng đó là để bà định là bảo cho con biết rằng là con hãy trốn đi,
bảo cho ngài ăn ly ma la lúc 7 giờ đó, nói con hãy trốn đi, đừng ở đây mà sẽ bị bắt. Thì khi đó là ngài Angulimala đó, đã đang còn là một kẻ sát nhân đó, thì đang rình nấc để kiếm một người nào đi tới để giết, mà thấy đằng xa thấp thoáng có một người đàn bà đi tới, thì đã sẵn sàng vào chạy rượt theo để giết cái người này. Thì khi đó Đức Phật ngài biết rằng nếu như mà Angulimala mà giết mẹ của mình đó, thì sẽ đọa vào vô giảng địa ngục. Mà người mà đọa vô giảng địa ngục rồi đó, thì người đó sẽ không bao giờ sẽ không có đại và một cái tội nó cực trầm nghiệp là giết cha giết mẹ đó, thì sẽ không có đạt được đạo quả. Cho nên để mà ngăn ngừa ngài giết người, nhưng mà dù sao thì tội giết người đó nó chưa phải là cực trầm nghiệp, mà giết cha giết mẹ giết a la hán đang Phật chạy máu và chia rẽ tăng đoàn thì mới gọi là cực trầm nghiệp. Cho nên ngài mặc dù là giết người, nhưng mà còn dù sao còn một cái điều mà một cái nguồn hy vọng duy nhất của ngài đó, đó là ngài chứ của giết cha mẹ, chứ có phạm ngôn nghịch đại tội. Vì vậy cho nên là Đức Phật á, biết rằng là ngài có cái khả năng để chứng đắc đạo quả. Vì vậy Đức Phật ngài mà hiện thân thông, ngài hiện ra giữa Angulimala và bà mẹ của ngài, bà mẹ. Và khi đó Angulimala thấy một người khác xuất hiện thì thôi bỏ bà mẹ và chạy theo Đức Phật. Chạy theo hoài không được thì cô gọi Đức Phật và nói ông kia ông hãy dừng lại. Chứ Đức Phật ngài mà nói rằng là ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có ông Lý mà chưa dừng lại thôi. Thì đó Angulimala nói là ông nội lão, vì sao mà tôi thấy ông đi như vậy mà ông đi mà tôi đuổi theo không kịp, mà ông sao ông gọi là ông đã dừng lại rồi. Thì Đức Phật ngài nói rằng ta đã dừng lại trong cái việc là chiến giết, ta đã dừng lại trong cái việc mà sử dụng gươm đao, còn nhà ngươi thì vẫn còn chạy trên cái con đường mà ác nghiệp đó, vẫn còn giết chóc. Thì nghe thì câu đó thôi đó, thì Angulimala tỉnh ngộ và xin quy y với Đức Phật và chứng đắc đạo quả A La Hán. Vậy thì đó, khi một người mà chứng đắc đạo quả A La Hán rồi mà vẫn còn cái thân nắm uẩn, vẫn còn cái thân này đó, gọi là một người mà chứng đắc A La Hán, tức là coi như khi đó đã chứng được Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn này gọi là hữu dư vì vẫn còn cái thân. Thì nếu như mà vẫn còn cái thân đó thì vẫn còn phải chịu những cái quả khổ. Cho nên hồi nãy quý vị mà có để ý nghe thì đại đức Phật tiện cũng có nói rằng đó là khi thời gian đầu mà khi ngài Angulimala khi đó đã trở thành một vị sư, mặc dù đã trở thành một vị A La Hán rồi đó, nhưng mà khi mà ngài đi khất thực, ngài ôm cái binh bản đi khất thực, thì những người mà trước đây họ có danh thân nhân là cha là mẹ là anh là chị là em mà bị ngài giết ấy, thì họ rất là căm thù, cho nên là họ chạy theo, họ đánh, họ đập, họ ném đá ngài, cho nên ngài bị chảy máu, bị rách đi, bị bầm tím khắp người. Thì như vậy quý vị thấy rằng là cái quả đó, cái quả mà ngài bị đánh đập ở đó là do cái quả trong hiện tại. Mình thấy là khác với trường hợp của ngài Mukkalana. Ngài Mukkalana đó mà khi mà bị cái tụi mà ngoại đạo mà nó thân để mà nó đánh ngài, bởi vì nó ghét ngài đó, nó biết rằng là ngài cái ảnh hưởng của ngài rất là lớn, ngài có thân thâm và ngài có thể nhiệt độ được nhiều người, cho nên ngoại đạo nó rất là căm thù và nó thuê người để đi, nó thuê cái tụi cướp á để trình giữa đường mà đánh ngài Mukkalana. Thì như vậy ngài Mukkalana mà bị đánh đó là không phải quả của kiếp này, mà cái quả của ngài là trong cái kiếp quá khứ đó, ngài đã từng đánh đập cha mẹ của ngài, nghe theo lời vợ mà đánh đập cha mẹ. Cho nên cái kiếp này đó, mặc dù ngài đã chứng quả A La Hán mà ngài vẫn bị nó đánh đập. Còn trong cái kiếp này thì ngài không có đánh đập ai cả. Ngài Mukkalana đó thì trong cái kiếp mà cuối cùng đó đó thì ngài sống một đời sống rất là nhẹ nhàng thanh thản. Vì ngài sinh ra là con của một cái gia đình giàu có, là một vị Bà La Môn, là một cầu công tử được học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, rồi đi tìm thầy học đạo, rồi bao tu tập là chứng đắc đạo quả A La Hán, rồi là trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì cuộc đời của ngài á nói chung nó rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng từ nhỏ cho tới lớn. Cho nên cái việc mà ngài mà bị tụi cướp mà nó chân nó đánh á, thì đó là cái quả của nghiệp quá khứ mà ngài đã tạo, là vì trong một nghiệp quá khứ ngài đã đánh đập cha mẹ ngài. Nhưng mà trường hợp của ngài Angulimala đó, thì những cái người mà họ rình họ đi theo mà họ đánh đập, họ ném đá cho ngài đó, thì cái này đó là vì những người đó họ đã từng bị thân nhân của họ đã từng bị ngài Angulimala khi còn là kẻ sát nhân đã giết họ, cho nên họ căm thù và họ trả thù ngài là ngay với cái hành động là ngài cái giết chóc của ngài trong cái kiếp đó. Cho nên là ngài vẫn phải trả cái quả báo.
thì với một vị A-la-hán, quý vị nên nhớ rằng đó, một vị A-la-hán là không còn gây nên nhân. À, không còn gây nên nhân, chứ không phải là không có nhận quả. Họ cái quả gì mà khi mà tới duyên mà chín muồi đó thì họ vẫn phải chấp nhận hết. Cho nên giống như ngài Moggallana đó, thì cái quả ác nó đã từng đặt đặt cha mẹ đó, khi mà nó chín muồi đó thì tụi cướp mà nó chặn ngài thì ngài không thể nào đánh được cả, thì ngài phải chấp nhận ngài chịu. Thì trong cái trường hợp của ngài Angulimala đó, thì cái quả đó đó là cái quả của hiện tại, và ngài đã nhận được cái quả đó trong hiện tại. Tuy nhiên là có một cái khác đối với các bậc a la hán đó, thì quý ngài khi mà nhận chịu cái quả đó, đau khổ đó như vậy đó, thì quý ngài chấp nhận một cách bình thản, để rằng đây là cái quả mình phải trả, nó không có cái sự căm thù, không có cái sự oán hận, không có cái sự phản ứng, và chỉ chấp nhận thôi. Thành ra là ngài chấp nhận như vậy để mà ngài trả hết, để ngài trả những cái quả mà mình đã gây ra. Và những vị này khi mà họ đã đạt tới cái cảnh giới là niết bàn, là niết bàn vô dư, tức là khi mà xả bỏ bảo thân, thì tất cả những cái nghiệp mà mình đã gây đó thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp, nó không còn là không còn có tác dụng nữa, bởi vì không còn cái sự sanh ra nữa, cho nên không có còn phải trả quả báo nữa. Nhà thi xin được trả lời câu hỏi đó của cô Diệu Lạc. Và con kính lễ thượng tọa Tề Siêu vừa mới vào rung. Như vậy thì bây giờ con có thể đặt câu hỏi để thượng tọa Tề Siêu, và để trong thời gian đó thì để trường đã đạt được tập kiến của thầy nghỉ ngơi. Dạ, bài học của ngày hôm nay á là nói về hai loại tội. Hai loại tội thì trong này đó, để cho con bởi vì đại đức không biết quý vị MC, quý vị Ốc đã gửi bài học cho đại đức thượng tọa Tề Siêu chưa, bởi vì thượng tọa vừa mới vào đúng. Dạ, xin quý vị gửi bài cho thượng tọa Tề Siêu ha, để thượng tọa Tề Siêu qua bài, và trong khi đó thì con cũng sẽ dỡ cái bài này ra lại. Dạ, bài học hôm nay còn nói tới hai loại tội, là tội cho kết quả ngay trong hiện tại và tội cho kết quả trong đời sau. Dạ, thì cho con hỏi thượng tọa Tề Siêu đó, thì ví dụ như là Phật tử họ sẽ đặt cái câu hỏi rằng là nếu như mình là một người bình thường mà mình chưa có thần thông, mình chưa có được cái trí tuệ của một bậc thánh đó, thì mình có thể biết được cái tội nào là tội có sẽ có cho quả trong hiện tại, cái hành động mình đang làm hoặc đã làm đó, thì mình có thể biết được cái tội nào thì sẽ cho quả trong hiện tại và tội nào sẽ cho quả trong tương lai hay là không. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình mắng nhiếc một người nào, mình chửi rủa một người nào, thì tội đó thì sẽ cho quả trong kiếp nào, kiếp này hay kiếp sau. Hoặc là bây giờ mình lừa gạt, mình trộm cắp một người nào, hoặc là mình đánh đập, hay là mình làm bất cứ một cái chuyện gì, hoặc là mình làm việc tốt cũng vậy, mình cũng chùa, mình cũng dân y, hay là mình cũng vật thực đó, thì những cái phước mà họ đã làm đó đó, thì làm sao họ biết được cái phước đó nó sẽ cho quả trong hiện tại hay là sẽ cho quả trong tương lai. Dạ, con kính thỉnh đại thượng tọa Tề Siêu ạ.
Nam mô Phật Thầy. Xin hữu vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa Minh Sư Diệu Pháp, kính thưa quý vị. Thực ra thì nếu mà chúng ta là kẻ phàm phu, chúng ta khó có thể biết được cái nghiệp nào cho quả hiện tại hay là cái nghiệp cho quả tương lai, không có thể biết chắc được. Đối với chúng ta, tất cả điều đó là bất định, nó trở thành gọi là cầm mắt với ba cô ở trên video. Nghiệp quả bất khả tư nghi, không thể suy xét được. Nhưng có điều là chúng ta có thể tự lượng xét ở cái khía cạnh những điều nào mà chúng ta làm mà ngay trong hiện tại đó, sau khi làm xong mà tâm tư nó bực bội hoặc là bị say dứt, thì chúng ta nên, chúng ta biết đó là cái việc làm không tốt, cái việc làm không không được lành. Như Đức Phật dạy trong Pháp Cú Kinh rằng một việc làm không tốt, làm xong phải ăn năn, mắt nhắm lệ cầu thang thì hưởng quả dị thục. Bởi vì tội, cái việc tội hay là cái việc xấu mà chúng ta đang làm nó thuộc về bất thiện pháp, mà hễ bất thiện pháp thì cái tính chất của nó là do nơi phiền não tham sân si mà sinh ra. Do vậy nếu mà chưa có quả trổ sanh, tức là quý ba tám chín tám, chưa có tâm quả trổ sanh đi nữa, thì nó cũng do cái sự phản ứng tâm lý lúc bây giờ chúng ta không được an vui, không được thoải mái. Lấy một thí dụ như là khi mà chúng ta gặp một người ăn xin nghèo khổ, họ đến họ xin, nếu mà chúng ta lúc đó chúng ta với cái tâm bi thương xót, chúng ta cho họ một ít tiền hoặc là cho họ cái bánh hay là một chén cơm, rồi họ cầm chén cơm đó đi, cầm cái bánh đó đi, mà họ ăn một cách ngon lành, mình nhìn mình cũng cảm thấy vui, thì cái vui đó đó thì mình cần phải biết rằng cái đó là một cái hành động tốt đẹp, một cái hành động thuộc về thiện pháp. Nhưng nếu như mà chúng ta bị họ đến xin làm phiền, rồi chúng ta xua đuổi họ, hoặc là chúng ta mắng giết họ để, hoặc đánh đập để cho họ bỏ đi, họ tiêu nghiễm, họ bỏ đi trong cái trạng thái đau khổ, thì sau đó tự mình sẽ phản ảnh lại lương tri. Lúc đó mình cảm thấy tủi hổ, mình cảm thấy phiền phức. Mà cái phiền phức đó có đôi khi mình quay trở về, mình gặp người khác, mình gặp người trong nhà, chồng con hay là vợ con, gặp mình đang trong cái tâm trạng không vui đó, mình bắt đầu mình đổ trúc kinh nương giận hay là cái sự phiền toái trên đầu của những người thân, thì như vậy cái hành động này chúng ta nên biết, cái hành động khi nãy mà mình xua đuổi hay mắng chửi hoặc là đánh đập cái người ăn xin đó, đó là cái hành động không tốt. Thì cái khổ tâm mà ngay trong hiện tại đó, chúng tôi xin nói rõ, cái khổ tâm ngay trong hiện tại đó nó là một cái phản ứng tâm lý, chứ chưa phải là cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại chỉ có Đức Phật là Ngài đoán trước được. Như là Đức Vua Thịnh Giác, Thiện Giác, Sứ Bậc Bồ Tát đã có cái hành vi chặn đường, cấm ngõ, cấm đường khất thực của Đức Phật. Đức Phật biết rõ cái hành vi đó, trong 7 ngày nữa thì Vua Thiện Giác sẽ bị đất rút mà chết. Thì chỉ có Đức Phật hay là các vị A-la-hán có thần thông là người biết rõ cái quả nghiệp thôi. Nhưng mà đối với chúng ta thì không biết rõ cái quả trong hiện tại của cái hành động như thế nào. Nhưng mà chúng ta có thể biết được do qua cái phản ứng của cái hành động thiện hay là bất thiện, là chúng ta cảm nhận được, biết được cái chuyện đó, cái điều đó là điều tốt hay điều xấu, vậy thôi. Có nhiều người họ lầm tưởng là sau khi họ làm xong cái công việc đó, làm xong cái việc thiện đó, tâm của họ vui, cái họ nghĩ rằng họ có phước này, trong hiện tại họ được vui. Nhưng thật sự cái đó là do cái phản ứng của thiện pháp. Còn như một người sau khi họ làm cái cái việc ác trong đó, cái tâm của họ bực bội, khó chịu, đau khổ, thì người ta nghĩ rằng cái quả nhận tiền, nhưng mà chưa phải. Cái đó là do cái phản ứng của người bất thiện. Lại nữa, có một điều là ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý là cái hành động nghi trong hiện tại của chúng ta đó, chúng ta không thể biết được là nó đưa đến thăm biết các nguyên đi với tâm ác hiện báo nghiệp hay không. Chúng ta chưa biết trước được. Bởi tại sao? Bởi vì cái lẽ thứ hai nó còn có cái trường hợp là cái payuga tâm bát tí, tức là cái hành động nó thích hợp. Nếu như ở trong quá khứ mà chúng ta có tạo thiện nghiệp đó, như là bố thí, rồi cái hành do cái hành vi hiện tại chúng ta cũng đang với một cái tâm thiện tốt đẹp, thì chính cái tâm thiện này nó là một mảnh đất màu mỡ làm dịp để cho cái quả nghiệp của quá khứ, quả phước ở quá khứ nó trổ xanh. Thì cái quả phước của quá khứ nó trổ xanh đó, thí dụ như là chúng ta vừa bố thí cúng dường, chừng ngày sau là chúng ta có phát sanh được, lên được tài lộc hay có cái tài sản lớn, thì chúng ta cũng chưa có khẳng định được rằng cái tài sản lợi lộc và phát sanh đó là do cái quả của sự cúng dường ngay trong hiện tại đâu. Chúng ta chưa khẳng định được, bởi vì nó còn có một lý gọi là yoga samadhi, tức là do cái hành động thiện mà ngày hôm qua chúng ta làm phước đó, nó làm cái môi trường thuận lợi cho cái thiện nghiệp của quá khứ trổ quả. Còn cái hành động mà chúng ta bố thí cúng dường trong ngày hôm qua thì nó sẽ trổ quả ở tương lai, chúng ta cũng chưa không có biết chắc được. Cho nên trong trường hợp chúng ta kết luận vội vàng, khi mà chúng ta chỉ suy đoán, thì trong trường hợp đó nó không có được chính xác 100% đâu. Cũng như một người khi mà họ đang làm cái việc ác, họ đang sống bằng cái tâm bất thiện, thì đó là một cái môi trường thích hợp để cho cái ác nghiệp ở quá khứ trổ quả. Mà dù khi trổ quả chúng ta chưa gì cả, chúng ta cho rằng cái đó là quả báo nhận tiền do cái hành động vậy, nó chưa chắc thưa quý vị. Chỉ có Đức Phật Ngài mới phân biệt được cái nào là quả phát sanh do cái hành vi thuận lợi ác hoặc là thiện cho cái quả nghiệp của quá khứ nó trổ sanh hiện tại, rồi cái hành động nào ngay trong hiện tại nó cho cái quả báo nhãn tiền ngay trong hiện tại là Đức Phật mới biết thôi. Cho nên ở đây với cái câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp thì chúng tôi cũng xin trả lời rằng nghiệp quả bất khả tư nghi, chúng ta không thể, phàm phu chúng ta không thể biết được, vì có đôi khi một cái hành động này nó làm cái cơ hội cho cái quả ở chỗ khác cái chỗ sạch vân vân. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cũng nên lấy một cái thí dụ bây giờ chúng ta đang gieo hạt ở dưới một gốc cây, ở dưới một cái mô đất. Khi mà chúng ta gieo hạt như vậy đó, thì vì do đất chúng ta tưới nước, nó là cái môi trường tốt, cho nên một cái loại cây hay loại thảo mộc khác nó trổ xanh. Chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao tôi gieo hạt này mà nó mọc lên cây khác, không phải. Vì nó là cái môi trường thích hợp cho cái giống thảo mộc rong rêu hay là một loại cỏ dại nó mọc lên. Chứ cái hạt giống mà chúng ta gieo nó chưa có trổ quả bây giờ, mà nó có thể trong tương lai nó sẽ trổ quả, bởi vì cái hạt giống nó có thể là nảy mầm mau hay là chậm, cái đó chúng ta chưa biết trước được. Đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp. Và chúng tôi đã cố gắng trình bày làm sao để cho các Phật tử chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ nên cố gắng làm các cái điều tốt để cho tâm nó được an vui thôi. Chứ chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện mà quả hiện tại có trổ sanh hay không. Chúng ta khỏi chờ đợi điều đó. Để làm sao cái tâm của chúng ta sau khi làm việc xong chúng ta được an vui. Như vậy đó là một cái phản ứng tốt đẹp cho chúng ta rồi, một cái tác dụng tốt đẹp cho chúng ta rồi. Nam mô Phật thầy vậy.
Dạ, sao thứ con tỉnh Duy Ân thượng tọa Tề Siêu với câu trả lời vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi thứ hai đó, thì con thấy ở đây có một người ở trong trung có cái nét là Trí Tuệ Ba có đặt một câu hỏi. Thì nếu vậy thì thay vì con đặt một câu hỏi khác đó, thì con xin được đọc câu hỏi này và con thỉnh Đại Đức Phật Tín trả lời cho. Câu hỏi này đó là: người diệt trừ được ba kiết sử trong đời này, với sự thành tựu đó đó, thì có phải là do thiện nghiệp của quá khứ, hay là do thiện nghiệp trong đời này, hay là do cả hai? Và mọi ác nghiệp lâu đời ở trong quá khứ cũng đã được diệt trừ hay sao? Dạ thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Tín trả lời cho câu hỏi này của Phật tử Trí Tuệ Ba. Con kính tri ân sư.
Nhắc mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu cùng với đang có mặt ở trong lúc mà chúng con kính chào đi sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị sinh nam tín nữ. Kính thưa quý vị, nhất là đạo hữu trí tuệ đã nói về người mà diệt trừ được ba kiết sử trong đời này. Ba kiết sử này thì có thể là ba kiết sử nào? Tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ba kiết sử đầu tiên mà vị tu đạo quần đã diệt được phải không? Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nói với quý vị, đối với những cái vị mà diệt được các cái kiết sử, dù cho những cái kiết sử đó là những cái kiết sử đầu tiên hết, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, vân vân, thì những cái kiết sử mà đoạn diệt được á, là thường thường á, quý vị biết rằng là không phải rằng là chỉ ngay ở trong kiếp sống đó đâu quý vị, không phải rằng là chỉ ngay ở trong kiếp sống đó mà mình đã thành tựu đầy đủ thiện pháp, cái điều đó nó không phải là như vậy quý vị. Phải nói rằng là những cái vị này đã tạo được phước báo ba la mật rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi. Quý vị biết rằng tạo những cái phước báo nhiều rồi, ngay trong hiện tại cái vị này phải hành theo chánh pháp nữa, hành xuyên suốt theo pháp đó, chứ nếu mà không hành á, không gặp được bậc chân nhân rồi, không có hành theo cái chánh pháp á, thì quý vị biết rằng rất là khó có cơ hội, rất khó có cơ hội để mà diệt trừ được ba cái sự này. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói gì quý vị? Thứ nhất á, là ở trong quá khứ á, cái người này đã tạo đủ một á, mình nói gọn á, là hai cái hạt giống của minh và hành, có nghĩa là giới hành, và những người này đã từng tu tập về thiền, minh và hành, hai cái điều kiện này, có thể là mình nói ở trong hai điều kiện thì minh và hành. Còn nếu mà nói theo thông thường á, thì chúng ta thấy rằng ở trong quá khứ những vị này phải tạo được tròn đủ ba la mật theo cái hạnh nguyện của mình, mà phải tạo một cách tròn đủ. Rồi ngay trong hiện tại này đó, ngay trong cái hiện tại này thì cái người này phải sao quý vị? Phải gặp được bậc chân nhân nè, bốn cái nhân mà để đắc được quả vị tu đà quần nè. Thứ nhất là phải gặp bậc chân nhân, thứ hai là phải nghe được chánh pháp, thứ ba đó là phải hành trì, nghe xong là phải hành trì cái chánh pháp đó, thứ tư là phải có cái sự khéo tác ý, như lý tác ý, bốn cái nguyên nhân để phát sanh lên tâm tu đà quần, tâm đạo của vị thánh tu đà quần, tâm sơ đạo đó, là bốn cái nhân đó, phải có bốn cái nhân đó. Thì chính do mình căn cứ vào cái điều này thì chúng ta thấy rằng là phải có cái điều kiện là người này đã từng tạo tu tập và thành tựu những cái hạt giống minh và hạnh, hoặc là phước báo ba la mật. Rồi ngay trong hiện tại vị này phải có tạo những cái thiện pháp, tạo ở đây trong cái ý nghĩa là gặp bậc chân nhân và tu tập về cái phước báo đó, tu tập về cái phước báo đó, nhờ như vậy mà mới có cơ hội, để mà thành tựu được cái phước báo của mình. Thành ra đó, quý vị thấy rằng như đối với hai vợ chồng Bà La Môn mà khi mà Đức Phật gặp đó, Đức Phật gặp ở trong thành Sa Bát Thi, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói nếu mà hai vợ chồng này ở trong cái thời thiếu niên tu thì cũng chứng đắc được đạo quả, ở thời trung niên hoặc là thời ở mà lão niên cũng chứng đắc được đạo quả. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói do không có tu tập ở trong ba phần đó, nên ngày hôm nay thánh sản và nhân sản cũng bị điều mất, bị vượt đi, mất cơ hội hết rồi. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng là ở trong quá khứ những vị này đã từng tu tập rồi, nhưng mà ở ngay trong hiện tại này không có chịu tu tập, thật ra cái cơ hội mà chứng đắc đạo quả cũng mất đi, cũng bị mất đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái người mà muốn diệt trừ được ba cái kiết sử đó, thì ngay trong ở quá khứ đã từng tu tập, đã từng tạo được phước báo, và ở ngay trong hiện tại này cái vị đó phải tu tập thì mới mới có cái cơ hội để diệt trừ những kiết sử. Thì đây là những cái ý của chúng tôi xin đóng góp qua câu hỏi của đạo hữu có nickname là Trí Trời đã được ni sư điều liệu pháp đã nêu lên. Bây giờ thì kính thỉnh ni sư trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sao thưa con kính tri ân thầy Thích Thập Tín. Và câu hỏi tiếp theo thì con lại xin được thỉnh tòa Tề Siêu để làm rõ thêm một ý đó, là khi mà mình nói về cái chuyện là sợ hãi đó, vì ở đây con muốn so sánh hai cái tâm sợ là sân và quỷ, quỷ ở trong tam quỷ đó. Khi mà mình nói rằng sợ hãi, chẳng hạn như cái tâm mà sợ hãi một chuyện gì đó, không thích một cái chuyện gì đó đó, đó là trạng thái của tâm sân. Ví dụ như mình nghĩ tới cái điều xấu, cái tánh xấu của một cái người nào đó, họ ác quá, họ dữ dằn quá, họ giết người, họ cướp của đó, thì khi đó là mình nhìn tới cái người đó mình sợ hãi, thì cái trạng thái sợ hãi đó là tâm sân. Trong khi trong cái bài học hôm nay đó, thì khi mình thấy có một người bị trừng phạt, bị đánh bằng roi, rồi bị lấy gươm chặt đầu vân vân á, thì mình thấy cái như vậy là mình sợ hãi. Và trong và ở đây đó, sợ hãi là vì sợ hãi cho nên là không có dám làm cái chuyện như người ta đang làm, sợ mình cũng bị cái trừng phạt như vậy. Thì cái sợ hãi này thì lại gọi là quỷ, là otapa đó. Thì bây giờ trong hai cái trạng thái đều là sợ hãi cả, nhưng mà vì sao một bên á thì sân thì nó là cái trạng thái của bất thiện, còn trong cái quỷ đó thì nó là trạng thái của tâm tâm thiện. Dạ con xin được kính thỉnh tòa Tề Siêu làm rõ thêm cho Phật tử được hiểu ạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử. Giữa hai cái trạng thái sợ hãi nếu mà đầu tiên mình thấy một tên là tướng cướp khét tiếng giết người không gấm tay để cướp giật tài sản, mình lo sợ không biết đến lúc nào mình là nạn nhân của hắn, thì cái sợ đó là sợ bằng tâm sân. Mà khi mình thấy một cái tên tướng cướp đó vì vi phạm pháp luật và bị vua bắt hành hình, lúc bây giờ mình không phải là sợ tên tướng cướp đó mình sẽ là nạn nhân của tên tướng cướp nữa, mà mình tự nghĩ rằng người kia làm ác phải bị như thế, nếu nay ta không có tu tập, không có giữ giới mà mình cũng hành động ác như vậy nữa, thì tới khi ta sẽ là tội nhân của vua, tội nhân của hình phạt vua. Nghĩ như vậy chúng ta sợ hãi, thì cái sự sợ hãi sau nó khác hơn cái sợ hãi trước. Một cái gọi là sân phiền não, còn một cái gọi là lòng quý. Ở trường hợp này chúng ta sẽ có một điểm để mà chúng ta ghi nhận tại sao hai cái sự sợ hãi này, một cái là sân, một cái là không sân, một cái là bất thiện, một cái là thiện. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh Sakkapanha Đế Thích Vấn Đạo thì Đức Phật Ngài có nêu lên có hai loại ưu đô mà nó khác. một loại ưu nên có và một loại ưu không nên có, tức là ưu nên thân cận và ưu không nên thân cận, siêu vi tập á. Và Đức Phật này giải thích rằng thế nào là loại ưu nên có, loại ưu nên thân cận. Ở đây cái sự sợ hãi nào mà làm cho tăng trưởng bất thiện pháp, tăng trưởng phiền não, thì loại ưu đó không nên thân cận, không nên có. Còn loại ưu nào mà nhờ đó khiến cho thiện pháp được tăng trưởng thì cái loại ưu đó nên có và nên thân cận. Thì ở đây dựa theo hai điểm đó thì chúng ta nên biết rằng cái nào cũng là một cái trạng thái tâm khó chịu cũng là ưu cả. Nhưng mà một loại ưu chúng ta nên có và loại ưu chúng ta không nên có. Cái mẫu loại ưu không nên có đó chính là sân phiền não. Còn có loại ưu mà nên có đó tức là cái lòng quý. Vì nhờ cái sự sợ hãi hình phạt, sợ hãi người khác khiển trách, sợ hãi quả báo khổ đau mà chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực để tu tập thiện pháp, thì cái loại ưu đó nó biến thành một cái loại thiện pháp gọi là lòng quý ở tập bát. Chúng ta cứ y cứ vào chỗ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ mới cái nhìn thoáng qua, chúng ta thấy hai cái trạng thái nào cũng làm cho chúng ta có sự kinh tảng, chúng ta nghĩ rằng nếu đã là cái tâm kinh tảng thì đều là cái tâm thọ ưu cả, là phiền não hết, thì trong trường hợp ấy là chúng ta không thể nào mà tu tập được lòng tầm lòng quý. Cho nên ở đây chúng ta phải chấp nhận cả hai. Cũng giống như trường hợp khi mà chúng ta bị đạp một cái cây gai đó nó đâm vào trong thịt, hay là một cái gai đâm vào trong thịt nó đau, thì chúng ta lập tức phải nhổ cái gai đó ra và chúng ta đi chữa trị. Chúng ta phải có thuốc sát trùng nặng máu ra để máu độc nó đừng có nhiễm ở chỗ đó. Nó cũng là cái trạng thái đau, mà cái trạng thái đau đó, trạng thái đau mà bị gai đâm đó, thì chúng ta cần phải chữa trị. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh á, chúng ta đi vào trong bệnh viện, bác sĩ hay y tá tiêm cho chúng ta mũi thuốc, thì cái mũi kim nhọn đó đâm vào trong thịt chúng ta, nó cũng là trạng thái đau. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự đau này là để dẫn thuốc vào người, nó sẽ có lợi cho sức khỏe, chứ nó không có cái gì độc hại mà đáng sợ. Chưa gì cả chúng ta vội la lên là mình bị mũi kim đâm rồi mình rút ra, không phải như vậy. Một người mà họ cầm mũi kim để họ may mà lỡ cái mũi kim xót vào tay, đó là bị kim đâm đó, thì kim đâm đó cần phải nhanh chóng rút mũi kim ra và chữa trị cho nó bớt nhất. Nhưng mà khi mà cây kim của mũi thuốc do bác sĩ hay y tá họ tiêm vào, họ chích vào người chúng ta đó, thì mũi kim đó không phải là điều đáng ngại, mặc dù nó cũng đau như vậy. Chúng ta cần phải hiểu rõ hai cái trạng thái đó, cũng như cái lòng quý và cái sự sợ hãi mà để cho phiền não nó tăng trưởng là như thế. Cần phải phân biệt hai chỗ đó, chứ chúng ta không thể lấy một cái cảm giác cái nào cũng đau rồi chúng ta không cho y bác sĩ mà họ tiêm thuốc, thì như vậy bệnh chúng ta biết chừng nào chẳng hết được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Ni Sư Lược Pháp là như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thứ con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Dạ, bây giờ thì còn 10 phút. Thì nếu như mà phần bản tin thì có lẽ chỉ cần 5 phút là xong. Cho nên là có lẽ 5 phút còn lại đó, thì con xin thỉnh Đại Đức Phật chuyển thêm một câu hỏi nữa. Bài học hôm nay thì nói về hai loại tội. Thì cái chữ từ tội đó, đôi lúc thật sự là nhiều khi Phật tử con nghĩ rằng người ta cũng hiểu rõ về chữ tội lắm. Còn chỉ như nói rằng là có những người họ đi chùa mà ăn cơm là phải ăn cho hết, cho nên mình ăn không hết thì mình trưa lại, như vậy là tội. À, hoặc á, quý vị chắc là có nghe như vậy không? Không biết quý vị ở trong 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 rừng đây quý vị có từng nghe như vậy chưa? Tức là đi chùa mà ăn cơm chùa đó là phải ăn cơm sạch, mà ăn không sạch á là có tội. À, hoặc á, là coi như mình làm cái này cái chứ về tội chết, về tội chết. Thì á, người ta nghe như vậy có tội thì người ta rất là sợ. Vậy thì bây giờ đó mình phải làm cho rõ đó, trong cái bài này nói về hai loại tội thì chữ tội ở đây là gì? Và như thế nào phải gọi là tội, cho đến lúc Phật tử cứ nghe như vậy thì cứ sợ lắm, đang nó đói ăn no rồi mà cứ ráng mà ăn. Nhưng mà trong khi ngược lại cái bài kinh mà trong kinh Đức Phật dạy đó thì ăn mà gần no thì mình dừng lại chứ không có ăn ráng, mà trong khi bây giờ mà nghe sợ gọi là ráng mà ăn, thành ra là nhiều khi mình là sợ tội mà mình đã làm tội thêm nữa cũng có. Dạ, cho nên con muốn thỉnh Đại Đức Phật tìm làm rõ thêm á, thế nào mà gọi là tội. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức. Dạ, con đã được Đại Đức Phật tỉnh mà sao con không nghe Đại Đức Phật tỉnh lên cầm mic, mà hình như là con định PM cho Đại Đức Phật tỉnh á, thì họ bảo là Đại Đức Phật tỉnh offline rồi, mà mình á, họ bảo offline mà trong tâm thì mình lại thấy tên của Đại Đức Phật tỉnh ở đây. Nhưng mà thôi, nếu vậy thì con định Đại Đức Phật tỉnh không có đó thì con định thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu trở lại, và con thỉnh Thượng Tọa có thể nói ngắn gọn một tí để cho Phật tử nghe. Dạ, con đã thấy bàn tay của Thượng Tọa, con cảm ơn Thượng Tọa.
Kính thưa quý vị, cái danh từ là tội thì quá chán hay là cái apatit, tức là cái lỗi mà mình vi phạm, khi mình vi phạm cái gì mà nó trái với cái luật thì cái đó người ta cho là cái tội. Cho nên tội ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái từ này ở trong tiếng Việt thì chúng ta dịch đó. Cái từ này chúng ta xài trong hai nghĩa. Cái điều nào, cái hành động gì mà chúng ta làm mà bị người ta khiển trách thì cái đó gọi là tội. Như vậy chỉ luôn có cái chán là tội vì đời khiển trách. Cái nghĩa thứ hai nữa, cái hành động nào mà đưa đến cái quả khổ đau thì như vậy người ta gọi là tội. Chẳng hạn như trong năm cái ý nghĩa của bất thiện thì cái nghĩa thứ tư, thứ năm đó gọi là xấu chát, tức là cái gì là lỗi lầm thì cái đó được gọi là bất thiện. Thứ hai nữa gọi là đúc khắc quy ba khô, tức là có vị thuộc quả khổ đau thì như vậy được gọi là bất thiện. Như vậy thì cái chữ tội ở đây đó là để chỉ cho cái điều nào nó xấu mà bị khiển trách và bị quả báo khổ đau thì như vậy gọi là tội. Cái tội này không phải chỉ riêng có ở trong đạo Thiên Chúa họ mới xài, mà ở trong thường thức, trong đời sống thường thức của chúng ta cũng dùng. Thí dụ như sống ở trong xã hội này, chúng ta vi phạm vào cái luật pháp của quốc độ thì người ta kết tội ở trong tòa án, người ta kết tội hay là thành lập tội danh, thì trong trường hợp chữ tội vẫn được xài như thường bình thường, chứ không phải chỉ riêng có tôn giáo Thiên Chúa giáo mới dùng đâu. ở trong khía cạnh nào đó thì người ta mới xài cái tiếng tội, mà ở trong cái nghĩa của tôn giáo thì tiếng tội đó là xài cho riêng một cái tôn giáo. Nhưng mà chữ tội nếu dùng theo thường thức thì ngay trong đạo Phật cũng dùng tiếng tội apatí. Một vị tỳ kheo có 7 thứ tội vân vân, như là tội bất cộng trụ hay tội tăng tàn, tội bất định hoặc tội nước trị vân vân. Đó là những cái điều gì mà vi phạm đáng bị khiển trách và có quả báo khổ đau thì như vậy gọi tội. Trở lại cái câu hỏi của ni sư Liệu Pháp á, thì một người Phật tử khi mà đi đến chùa nhiều khi á, là người ta chỉ dùng cái cách đó để người ta răng dạy những người khác, như con cháu vân vân, ta dạy rồi đi đến chùa đừng có bức cây đá bông hoa kiển trồng ở trong cảnh chùa, hay là ăn cơm đựng đĩa đủ có tội vân vân. Nhưng mà nói như vậy mà không có giải thích rõ thì người ta không hiểu có tội gì. Thì ở đây nếu một hành động như thế là một đứa bé mà đi vào chùa mà nó lặt lá hay là bẻ hoa bẻ cành thì nó sẽ bị tội, không phải là tội sanh xuống địa ngục, mà là bị khiển trách. Cái hành động đó là hành động đáng bị khiển trách thì như vậy được xem như là một tội. Rồi một mặt khác nữa là khi mà mình đi đến chùa mà mình làm cái việc gì mà bằng cái tâm bất thiện, thí dụ như mình tâm tham, mình gặp cái gì mình cũng lén lấy trộm thì người ta gọi là có tội, tội đây là ác nghiệp, là bất thiện nghiệp. Hoặc là mình bằng cái tâm sân, mình đập phá hay là mình, thì trong trường hợp đó thì cũng là có tội. Thì tội này có hai nghĩa là đáng bị khiển trách, đáng bị người trí khiển trách và sẽ có cái quả trong tương lai, như vậy mình gọi là cái tội. Tội là cái nguyên nhân để đưa đến quả, mà chúng ta gọi cái chữ papa xài trong hai nghĩa là nghĩa tội và cái nghĩa thứ hai là điều xấu, điều ác. Cho nên chúng ta phải hiểu như thế, mỗi một từ mà chúng ta dùng đó, khi mà dùng theo cái nghĩa dân gian đó thì chúng ta trước khi dùng chúng ta phải suy xét điều đó họ dùng có chính xác, có đúng hay không, và đúng là đúng ở phương diện nào và không đúng là không đúng ở phương diện nào. Thí dụ như người ta nghĩ rằng cái tội á, là khi nào mà có một cái vị khuất mặt mà họ ghi chép thành cái tội danh rồi để sanh xuống địa ngục rồi đem ra mà xử, thì trong trường hợp á, cái tội đó thì trong Phật giáo không có nói đến. Nhưng mà cái gì mà nó là điều xấu đáng bị khiển trách thì cái đó gọi là tội. Thì trong trường hợp này trong kinh điển Phật giáo vẫn có nói như thường. Chúng tôi xin được trả lời của cái câu trả lời tóm tắt câu hỏi của Ni sư Liệu Pháp. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, cho nên chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy, xin thỉnh Ni sư Liệu Pháp trở lại.
Dạ, con kính tri ân thượng tọa Từ Siêu. Dạ, mặc dù con chỉ định thượng tọa giảng một từ thôi, nhưng mà rõ ràng thượng tọa đã cố gắng gom lại vẫn hết 10 phút. Và như vậy thì giờ sinh hoạt của chúng đây cũng là hết. Cái bản tin này sẽ dành cho ngày mai. Con xin được kính tri ân thượng tọa Từ Siêu cũng như đại đức Phật Tín đã thảo luận cho buổi học ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả đại chúng. Bây giờ thì xin mời quý vị MC lên hồi hướng và đồng dung. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú làm thầy. Dạ, con kính hành thay mặt đại chúng trong dân. Chúng con kính tri ân chư tôn Đức Tăng Ni đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc tổ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you. thành.